giờ là 9 giờ 10 phút Tết mùng 5 ở tại làng A Di Đà trong trại đoàn Diệt Sư bữa nay qua ngày thứ 5. Thầy mời tất cả quý Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu thuyết pháp nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
sống được 1000 tuổi, lấy 100 năm
nhân 365 nhân cho 1000 tuổi. Họ sống cỡ đó, mà tôi hỏi quý vị sống cỡ đó quý vị có tu không? Bây giờ tôi cho quý vị sống 1000 năm, tôi có bắt tôi lôi cho quý vị không tu rồi đó. Bây giờ mình sống có 100 tuổi thì mình mo gạch là 30 năm, mà mình sống 1000 tuổi là phi mo gạch là 900 năm. Thành ra Phật nói chỉ có là người Đức Phật Thích Ca này ra đời cho nhân thọ còn 100 tuổi, nhưng mà 900 năm này, bởi vì Đức Phật trong kinh Vô Lượng Thọ này nó một ngày một đêm mình tu ở cõi này nè, và 100 năm tu ở trên cõi trời hay là cõi Cực Lạc. Vì lý do sao vậy quý vị? Khó, ở đây có khổ mà mình chịu được. Thì quý vị, tôi nói cho quý vị nghe, giờ tôi giả sử khi mà tôi bắt đầu tôi làm hộ niệm mà cuối cùng á mà trễ cái giờ để tôi làm cho quý vị, tại hạn tôi về không đủ cái thời gian để tôi cứu quý vị, rồi tự động quý vị lo lấy chứ không phải thầy lo. Tại vì cái pháp phô qua đó là nó đòi hỏi, chẳng hạn như bữa đó thường dạy ông chết 4 giờ sáng, thì lúc đó là tăng đoàn của mình là chuẩn bị đi qua bên dự để cái phái dự bị lên chung, phải không, lên xe rồi sư phụ là chuẩn bị phi trường kéo gia ly, thì 4:30 là thầy phải nói thôi bây giờ tất cả các người lên xe đi xuống dưới Bô Sa, thì chúng ta đi như vậy là để coi 5:00, 6:00, 7:00, 7:00 sáng mình thấy dưới đúng không, thì ông chết hồi 4:05, 6:00, 7:00 tức là mất 3 tiếng rồi. Nhưng mà trong 5 tiếng đó thầy vẫn còn tụng niệm tiếp tục cho tới tụng cho tới cuối cùng đủ 8 tiếng rồi, nhưng mà mới nóng lên ngực này và thầy mới làm phô qua đó, thì bắt đầu nó kéo lên trên đây. Thì cái phương pháp phô qua là làm sao lọt vào trong đó mà quý vị có tu hành nha, tôi nói những người có tu tịnh độ, lúc sống có tu tịnh độ, có đủ thứ pháp nguyện, có những giữ giới, có tụng chú lăng nghiêm, thì chỉ cần tôi có mặt ở đó trong vòng 1 tiếng sau cùng tôi vẫn sử dụng phô qua được, chỉ cần 1 tiếng thôi là vẫn sử dụng phô qua được. Còn nếu mà quá cái đó thì thầy không làm gì được, thì thầy sẽ đi theo là cái khỏi tướng tới ngực, thầy không làm gì được nữa, chứ không phải là sai lực nhân quả, chứ không phải là một cái người cả đời không bao giờ tu, không bao giờ phát nguyện dẫn sanh mà sử dụng phô qua, không sử dụng phô qua được. Mà cái đệ nhất mà những người nào mà tụng chú lăng nghiêm á, thầy kéo rất là nhẹ, thầy nói thẳng luôn, tôi đã đi kinh nghiệm, những người nào mà đã từng tụng lăng nghiêm, tụng đại bi thập chú, tụng địa tạng, tụng kinh, nghĩa là hàng ngày tụng con kinh Pháp Hoa rồi đó, vô tôi hỏi cái liền, vô tới nơi là tôi hỏi liền nè, tôi hỏi này tụng gì, thì khi tôi sử dụng pho hoa đó là tôi biết là sao, sử dụng pho hoa xong cái chân tôi không có bị sưng nữa, không có bị đen nữa, tại vì người đó họ đã có lúa rồi, có vốn rồi, tôi chỉ kéo chút thôi, hiểu chưa? Còn những người nào mà cả đời mà không bao giờ tu hành đó, là giờ chót đó, là coi như là tôi xong một cái đó, là tôi hầu như chẳng hạn như bao nhiêu cái công đức mà tôi ngồi tôi sẽ thất pháp mấy ngày nay nè, đứng tụng kinh từ sáng tới chiều nè, hồi hướng tất cả, thì cứ dụ như giờ tôi chuẩn bị có một cái đám cho Oregon nè, bà già Oregon đó, cái cô bữa đó cũng tu là cũng về đó, giờ như là dưới kéo về nhà để mà nằm chờ chết nè, mà bà mà không có tu á, mà bà không có gì á, là tôi sử dụng xong đó là chân tôi đen liền, tôi làm phô qua xong là cái chân nó đen sưng lên, về là bao nhiêu cái phước báo của tôi á mà tôi tụng đứng cái thành bao nhiêu là tôi phải cho bà đó. Giống như là tôi bèo ăn bon như bả là như giờ bả sắp sửa vô địa ngục á, mà tôi xuống tôi đóng tiền bèo ra, quý vị hiểu không? Đó, là coi như chân đen liền. Thành ra tôi thấy, rồi tôi khuyên quý vị làm ơn tụng chú lăng nghiêm thập chú, tụng địa tạng cũng tụng, rồi quý vị niệm Phật cho thầy đi, để quý vị có một cái số vốn, chẳng hạn như bây giờ mua nhà nó đòi hỏi cái credit á là giá chót á là phải excellent, là hồi xưa nó chỉ 650 là đủ thôi, good thôi, là không cần chắc. Bây giờ quý vị làm ơn á, quý vị bèo cái đi đích cho quý vị cũng ít nhất là 650 là thầy cô sai vô mới được, còn đi đích quý vị bắt đầu có 200 mà thế thì để đi đích thầy vô cái là coi chân thầy nó sưng liền, hiểu chưa? Đó, thành ra từ đó bây giờ quý vị này, tôi giả thử nha, một người mà không được gặp thầy rồi tự động gia đình là hống nhau hộ niệm theo cái kiểu mà phan ngang bổ củi là nóng lên ngực, thì về cõi người sao gọi là trung hữu, là thân trung ấm, là thân quả báo ở phản giữa của đời này và đời sau. Đời này là hiển báo, đời sắp đầu thai là hậu báo, thì khoảng giữa cái cầu bây giờ từ ở Việt Nam là cái hiển báo, rồi mình vượt biên qua Mỹ đó, là coi như mình trước khi qua Mỹ phải ở trên một cái đảo, thì người ở đảo kêu là thân trung ấm, đi hiểu thầy nói chưa? Từ đó mới chuyển tiếp, thì khi chúng ta đến đảo không nào có khi nào đi thẳng Mỹ không, hiện năm thành như vậy chúng ta đang ở địa ngục trần gian là Việt Cộng, rồi chúng ta muốn đi qua Mỹ là trên cõi Cực Lạc, thì chúng ta người thì đi đường bộ, người đi đường biển, người đi diện gì tôi không cần biết, và cái người đó tất cả các pháp môn thì như vậy, người đi máy bay, người đi bảo lãnh, người đi HO, người đi BB, thì cái đó là 8 vạn 4 ngàn pháp môn của Đức Phật, không có pháp nào sai hết. Đừng có nói là tôi đi bị dược viên mà tôi ngon, mà đừng nói tôi đi HO tôi ngon, mà đừng nói là tôi đi viện vợ chồng mà ngon. Cái nào nó cũng có khổ của nó hết trọi hết á. Đi theo viện vợ chồng bảo lãnh đó thì qua đây cũng phải là hồi hộp, mà nhất là viện giả nữa, trong thời gian mấy năm đó thì sợ, phải không? Thành đủ thứ chuyện. Cái thời gian ở đảo này là cái thời gian chúng ta có đủ tiêu chuẩn đi vào Hoa Kỳ hay không, đúng không quý vị? Hay là chúng ta có đủ tiêu chuẩn đi vào bên Úc Châu hay không? Rồi cuối cùng những cái nước mà tệ nhất là không có tiêu chuẩn là đi Pháp, đúng không quý vị? Hồi xưa chúng ta biết hồi đảo giờ nó đi những cái nước mà nó hốc rác á. Thì như vậy, trong thời gian này là thời gian 49 ngày. Quý vị có nhớ cái đàn dược sư mà cái phẩm mà dược sư lưu đi có cái đoạn thuận là phải phóng sanh 49 loài vật, phải làm tràng phan trong 49 ngày, phải không? Tại sao con số 49 ngày quý vị? Chiều nay có đọc đoạn kinh đó, có không quý vị? Hả? Người bệnh đó, tại sao phải lập ra vào không lập 30 ngày, 50 ngày mà lập ra 49 ngày? Quý vị có để ý trong kinh có đoạn đó không? À, người đó mà coi như bệnh nặng, à, coi như là sắp chết rồi mà muốn làm thay đàn dược sư là phải phải thắp 49 ngọn đèn. Có không quý vị? Phóng sanh 49 loài vật. Bây giờ ở Mỹ này quý vị kiếm cho tôi 49 loài vật được không quý vị? Hả? Rồi một ngày 6 thờ nha. Trong kinh á phải giữ 8 giới, đúng rồi. Vô đây là bắt buộc. Tệ nhất là phải thọ bát quan trai, phải ăn đồ thanh tịnh, giữ giới tám bát quan trai. Mà trong này tôi cho quý vị thực hiện đúng rồi. Mà sáu thời là sao? Ban ngày có mấy thời quý vị? 3 thời. Rồi con điêu có 3 thời. Mà thầy trò chúng ta đó, trong đây tụng dược sư đâu có được 3 thời đâu quý vị. Phải có 1 thời thôi. Thì đừng có nói gì nữa hết. Đừng có căn cứ vào cái dược sư không, mà lại nó có nhiều chuyện thì chúng ta phải khai triển. Rồi chúng ta lại, thành ra nói cái câu mà mình một ngày một đêm 6 thời đó mình làm có nổi không? Cái gì 6 thời bao giờ 24 tiếng đồng hồ rồi hả? Mà như vậy phải 7 lần 7 49 ngày. Thì như một cái trái làm ở Mỹ này làm sao quý vị làm được 49 ngày? Quý vị làm được không? Lần đầu tiên hồi đó thầy có làm một cái là Encontrol đó quý vị, sau này không làm nổi nữa. Mà thầy có làm nổi đó, từ những bà già mà về hưu rồi đó thì còn ở Hoàng Mai thôi, chứ còn tất cả quý vị làm sao xin được 49 ngày? Thầy nói cái chỗ chìa khóa này, tại sao khi mà đi có người hết và có người không hết, hiểu chưa quý vị? Thầy Đức Phật Dược Sư này nói rõ ràng là thắp 49 ngọn đèn chúng ta làm được. Mỗi một tượng dược sư đều có 7 ngọn đèn, 7 ngọn đèn nó cháy liên tục không được tắt, đúng không quý vị? Thì chúng ta đốt được rồi. Nhưng mà 49 loài vật làm sao chúng ta hả? Rồi làm cái tràng phan 49 gian tay, phải không? Rồi đèn tục mạng là đèn này không được tắt, rồi chúng ta đèn điện rồi. Rồi phải tụng kinh dược sư mỗi ngày 6 thời trong 49 ngày. Thầy nói cho quý vị không thể nào được. Thì như vậy là dưới làm được như vậy thì những bệnh nào cũng hết á. Quý vị nghĩ coi, một người mà ngày đêm 6 thời mà 49 ngày buông bỏ ăn được vô cùng, đêm 3 thời, ngày 3 thời, không còn thị phi nhân ngã, bệnh nào không hết quý vị. Quý vị thấy cái tâm tự đó. Còn mình bây giờ đó, nổi 7 ngày không à, phải không? Quý vị thấy nó làm đó, mấy ngày thứ năm là thấy đuối rồi. Tôi thấy sáng lên là người này ho, người này hen. Có không quý vị? Bắt đầu ho hết rồi đó. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, vì cái lý do đó mà tôi nói nhiều người đi có hết. Rồi những người họ đi hết là vì cái nghiệp người nó nhẹ, cái nghiệp người nó nhẹ. Thì có loại là uống thuốc trụ sinh đó, có người là có người nhập viện vô đó, là vừa vô đó người ta bác sĩ cho xuất viện. Có quý vị, có người thì phải nằm 3 ngày ra, có người nằm 7 ngày, và có người nằm 1 tháng, mà có người mà trong ngày Đức Phật Dược Sư nó tập bệnh nặng nhất là phải 49 ngày. 49 ngày có nghĩa là gì? Cái người này coi như chết rồi đó. Đây là cái chìa khóa của dược sư nè. Cái người này á, bởi vì ngài Anan nói cái người này cái số đã chết rồi, tại sao mà làm tràng phan tục mạng được? Nhưng mà trong kinh không nói. Thì coi như cái người này đã chết rồi, vô đây đó là giữ cái mạng lại. Thì trong thời gian này 49 ngày là mình đang làm trai đằng, coi như là cúng trực thất 49 ngày đó quý vị, hiểu chưa? Mỗi một ngày như vậy đó, thay vì trực thất là cúng mỗi tuần. Và lần này còn quan trọng hơn, tại vì người này bắt đầu cái thân nằm đây, nhưng mà cái thọ mạng sắp hết rồi, nhờ cái phước đức dược sư là ngày giữ lại. Thì trong thời gian này chỉ đi về là 49 ngày thời gian này, rồi làm tất cả công đức để chuyển cái tội thành ra cái phước, để cho người hết bệnh. Tức là người này được sanh lại lần thứ hai đó quý vị à, và mọi người đó. Cái mạng người này có chết rồi. Bởi hồi đó dược phẩm nó đem cái con nó vô mà lập đàn dược sư, thì nó khi mà con nó chết rồi xong, nó sống được mấy năm, tại nó ung thư, mà nó ung thư cái loại là mấy triệu người mới có một người ung thư đó, ung thư tủy sống. Đó. Mà 17 triệu người mới có một khi như vậy thì nói cái mạng con của con là hết rồi. Nhưng mà nó nói ba, thường thường đó, bác sĩ nó dự trù là chết trong vòng 5 năm, nhưng mà sống được tới năm 11 tuổi. Thì lúc làm đại dược sư thì nó thầy chỉ holding được con tới 12 tuổi thôi. Tại vì cái nếu mà qua được 12 tuổi thì thằng này nó sẽ sống. Mà tới 11 tuổi mấy là nó chết. Thì nó trách tôi, nó bây giờ con có làm nổi cái đại dược sư mà 49 ngày không? Mà có, nhưng mà không phóng sanh được 49 rồi giờ. Thành ra cái đó là cái thời gian đó là cái người này thay vì chết rồi. Mà Phật dược sư giữ mạng cho thì coi như giờ mày mốt. Mà Phật dược sư nói mày giữ là mày sống tới là mình đâu có đi về cõi nào. Mình vẫn được tái sanh là cõi người. Thì phải cần có 49 ngày. Và 49 ngày đó là một ngày 6 thời. Phải không? Rồi tụng trì liên tục. Do cái phúc đức đó mình được hết bệnh. Tức là thay vì á, như thầy bây giờ thầy sắp chết nè. Thấy không? Thầy bị ung thư. Bây giờ cái bú tự nhiên nó thầy bị hồi 87 là bây giờ thầy lên trong tò là thầy tu rồi thầy chửi móc người này thầy móc người kia, nó bắt đầu tổn đức. Tổn đức cái bú nó lòi ra lại. Rồi lúc đó thầy gần chết rồi, cái là thầy gặp cái đại dược sư thì nói bây giờ tụi con thương sư phụ, chứ sư phụ thấy bác sĩ cắt scan lại rồi cái bú nó lại rồi. Thôi còn sống có khoảng 90 ngày nữa. Thì trong 90 ngày này có phải là trong kinh A Di Đà cầu cho con khóc biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết ngày tính lên không? Lúc đó bác sĩ nói ông còn sống 90 ngày, tức là tôi biết được 90 ngày đó rồi. Thì trong 90 ngày này tôi mới mở ra là ok, bây giờ làm cái cây đàn dược sư ngay, mới quy động đệ tử về đây để mà trong đàn thầy trụ ở đây làm 49 ngày, coi như là giữ làm cái như là làm cái một cái tờ mà sớ 49 ngàn thai. Rồi trên cái tờ sớ đó là ghi cái gì? Tôi mới là ghi tất cả những cái tội lỗi nào mà tôi làm trong thời gian mà tôi hết thọ mạng nè. Tôi ghi chữ Quyền Dung bao nhiêu nè, chữ ai bao nhiêu nè, móc người nào bao nhiêu, tôi phải ngồi tôi viết cái sớ. Cái sớ là 49 ngàn thai. Rồi treo trước bảy Phật dược sư. Hiểu chưa? Đó, kêu là thần phán thuộc mạng. Thần phán đó là gì? Tức là sám hối đó. Tôi phải ngồi bây giờ mày nghĩ còn mày, hỏi đó hòa thượng giải cho mày nghĩ còn mày tội gì mày ghi hết. À, mày chữ đệ tử bao nhiêu, mày rủa bao nhiêu, mày chữ việc cộng ngày nào, mày chữ mày ghi hết đi. Mày 49 ngàn tài mới viết hết cái tội của tôi là, hiểu chưa? Rồi đèn, đèn 49 đốt, tại sao vậy không cho tắt, tại vì cho mình đốt đèn dầu. Đốt đèn dầu nó có công đức. Tại vì cái đèn đó là cái đèn đó, là còn dịch đó, là phải canh chăn dầu. Mỗi một lần chăn dầu không được tắt, tại vì cái tâm mà nó chí thành. Rồi ống khói nó đen là phải chùi ống khói nữa mới có công đức. Còn mình giờ cái bấm đèn lên cái là coi như mình bỏ lẫn cái vô cái đèn mấy trăm, 300 cái là cắm điện vô xài đâu có lo tắt đâu. Thành ra cái công đức mà giữ ngọn đèn không có. Cho nên vua Ba Tư Nặc một bữa nọ vào trong một cái lễ mà tôi nói đi nghe, vua Ba Tư Nặc ông làm một cái trai đàn cảnh tế, trai đàn dược sư. Sau khi nghe kinh này nè, thì bà Hoàng Thái Hậu bị bệnh nặng. Vua Ba Tư Nặc mới vào mới là xin đốt 49 ngọn đèn, mà xin tám vạn bốn ngàn ngọn đèn, đốt hết trong tịnh xá kỳ viên để cúng Phật dược sư. Rồi làm bảy cái tượng Phật dược sư rất là lớn. Rồi ông ra định là phóng sanh thả tù dễ sợ lắm. Trong khi nó có một bà lão ăn mày, bà có đứa con bệnh gần chết, bà cũng vô bà đi, ngày đó bà đi xin ăn bà ẩm đứa con bà, mà nó đang lên sốt nó gần chết. Thì nghe vô định xá có cái đại dược sư, mà vua Ba Tư Nặc thì ông làm cái đại dược sư và 84 ngàn ngọn đèn. Rồi ông ra lệnh, mà vua mà ra lệnh nữa gì biết không, ông ra lệnh tìm cho ông là 49 rồi dần được không có gì được 49 lần rồi nó đem vô hết. Rồi mới là ông ra ngày đêm 6 thời, còn á đèn là ông ra lính, mỗi một cái ngọn đèn có một thằng lính canh là không cho tắt, tắt là chặt đầu, đúng không có gì. Thì đèn lúc nào cũng được cháy. Cái bà già với đứa con, có đứa con bệnh mà bây giờ nhờ cái dự cái đàn này, thì ngày anh em bây giờ này Ba Tư Nặc ông làm hết rồi, cho bây giờ không có, giờ bà sao? Thì lúc đó là ngày khai chiếm đó, ngày nó nói bà đi xin đi, bà không có tiền đó, bà đi xin cái dầu đi, bà đi xin ngày nay bà đi xin dầu đi, bà xin được bao nhiêu đó, rồi bà về bà ký cầm một cây đèn thôi, mà cái tâm thành con bà vẫn sống. Thì lúc đó bà mới đi ra trong thớt là bà xin đồ ăn cho, bà nói là ơi tôi xin miếng dầu. Thì ngày xưa ta kêu là dầu, họ cho cái dầu mù u hay dầu gì, những cái dầu đốt đèn á, dầu ăn dầu phận, bà xin được nửa chén dầu. Rồi bà không có đèn, vô tới nơi thì ngày ta giết người nó lấy cái tiên bức có gì biết không, bỏ vô rồi bà đốt lên, rồi bà vô bà để cái đèn, bà cũng mắc cỡ bây giờ làm việc siêu không có, thì bà ẩm vô bây giờ tôi ta bốn kín ngọn đèn tôi không có, tôi có một cái thôi, bây giờ tôi đứng ngay trước cửa tiệm sát triều viên đó, tôi để cái đèn này ngay cái góc đó, tôi cầu nguyện Phật nếu mà tâm thành cho con tôi trong 49 ngày, cái đèn này nó cháy cho 49 ngày. Quý vị có làm sao cháy 49 ngày được? Vậy mà vua Ba Tư Nặc á, ông sai 84 ngàn thằng lính đi dắt, mà cứ hội chỗ này khỏi tắt cho tôi tắt, ông kêu cũng phạt, ông đánh tùm lum. Còn cái đèn dầu của bà cháy từ sáng tới đêm nó không hết dầu. Thì sáng ra cái ai cũng nói tại sao cái đèn cái bạn mày này nó còn. Thì Phật nói rằng không có ai đốt được tắt được cái ngọn đèn này hết, vì cái ngọn đèn này dưới một thân của bà mẹ mà thương con, muốn con cứu. Thành ra bà hy sinh hết để bà do này. Và sở dĩ cái đèn này không tắt là tại sao? Tại vì chư thiên á, họ thấy bà này trúng cái đèn quá linh đi, thì họ vừa canh dầu hết, họ đem họ châm dầu khỏi trời xuống. Thành ra họ châm riết, và đứa nhỏ hết. Thành tôi nói cho quý vị nghe, không phải mà ào ào mà quý mà do cái lòng của mình thôi. Bà lão này chỉ đi xin được cái chén dầu, nhưng mà ký cái tâm thành của bà. Và bà ngày nào bà cũng dơi, bà cứ niệm Phật Chư Sư và bà hết. Thành ra khi mà cái công thức mà làm 49 ngày, viết cái tờ mà tràng thang 749 nhân tay đó là kể tội của mình ra. Rồi cái ông thầy phải đọc hàng ngày, đọc 6 thời đọc cái tội mình, rồi bắt đầu bắt sám hối. À, sám hối xong xuôi rồi đó, 49 tội nhân mà vua Ba Tư đặt lại ra lệnh cho người ta đi bắt. Ông vua ra lệnh đi bắt phải không? Thì vô phóng sanh có tội không? Có phước không có gì? Nhưng quý vị bây giờ về Việt Nam nè, bây giờ quý vị gọi về nha, trong này có bà Bình đó, rồi con gọi về Việt Nam á, là con ra lệnh đi mua chim nè, bao nhiêu cá là con vô nói con có phước đâu. Tại vì những con chim ở Việt Nam nó đã bắt rồi, đúng không quý vị? Rồi thả xong rồi chim nó bỏ cánh ra bắt lợi rồi. Thành ra quý vị đi ngang chợ, quý vị thấy cá, quý vị mua, thấy con gì quý vị mua, thì có phước. Đằng này quý vị gọi gì đặt cho tôi 49 loài vật, đặt cho tôi bao nhiêu, có phước không quý vị? Vô tình cái tội này đánh lẻ hết vậy, đặt như vậy nó bắt thêm lại là chết lẻ hơn nữa. Cái đó là rõ ràng rồi. Bây giờ nó có những cái mà tôi thấy rõ. Rồi khi chúng ta phóng sanh đó, thì phóng sanh là mua về phóng sanh liền đi, rồi rộng trong đó chờ ngày mai là đại lão hòa thượng là làm phép làm đồ, có không quý vị? Nhốt người ta thêm rồi chờ lên bún béo rồi ra mở ra chết gần hết nữa đâu rồi. Cái đó là tối kỵ, chúng ta thêm một cái tội nhốt người ta nữa, thấy không? Bây giờ tôi nói là chùa tôi bây giờ nè, quý vị biết một câu không? Một câu thì nhiều lắm không? Tôi nói bây giờ muốn kiếm tiền không dễ lắm, một câu nữa sẽ bay về, trong 300 mai 130 nó bay về nữa. Tôi gom hết cái chùa một câu đóng thiệt đẹp đi, thấy không? Đấy là gần 500 con, cái dấu tối tôi vô ngủ hết, cái là sáng cái mình đem xuống dưới chợ Bô Sa nói là phóng sanh, là mua bán lẻ con chừng 10 đồng, 500 con kiếm 5 ngàn. Cái là chiều cái nó bay về đây rồi cái mình phóng sanh nữa. Thành ra chúng ta tại sao những đàn dược sư không có linh? Thứ nhất là đèn này đèn điện, không có chùi lửa giữa cháy hoài. Về đẹp thì có đẹp đó chứ linh không linh, thấy không? Nghĩa là đời sau là cô Như Bình nó cúng cái đèn đó là được một cái rồi nữa. Rồi đời sau mà về cực lạc thì về, mà không về được á thì về, thì mai mốt cái mình sinh về rồi người trở lại đó thì tự nhiên cái mình sinh ra là tự nhiên cái mình trúng được cái vô cái nhà hậu sinh rồi cái chính phủ nó cho mình thất tiền điện phi vậy thôi. Không thì nó ý tôi nói là tại sao mà cái mình không có linh là vấn đề mình dễ giải quá. Mà quý vị nghĩ mà đèn dầu đó quý vị sợ tắt lắm, tâm 49 ngọn mà sợ tắt lắm rồi nó phải căng lại hàng giống ngủ. Cái đèn mà cái đèn là sư đốt được xin là cái đèn phục dịch rồi nó có dầu rồi mới mở ra mà khói nữa đó. Mà bây giờ ở đây á, mình mà đốt ở đây sẽ khói, nó ngọt, ở Việt Nam nó khác. Thành ra tôi đã phân tích những đại dược sư tại sao không linh. Quý vị thử làm 6 thời thôi, rồi viết cái tạm thang này ra trong này mỗi đứa là bằng 9 gian tay, mà trong này mấy trăm đứa là kể tội của thầy trò chúng ta, phải là 100. Tội của ông Dượng này nói bậy nói bạ nè, tội của sư phụ này chửi rủa đệ tử nè, là tội của từng người trong đây đó, 9 gian tay cũng không đủ đâu, 190 gian tay. Rồi nói thầy trò chúng ta mà cái đọc tội lên mà coi như là tố mà pháp đồ sám hối đó. Thành ra khi như vậy đó thì thầy sau 49 ngày mà làm đúng như trong kinh á thì thầy giống như là thầy được trong thời gian đó nhờ 7 7 7 49 rồi 7 tầng á, phải không? Tại sao phải 7 bàn? Ông Phật Dược Sư đầu tiên á, là lễ ông Phật thầy đầu tiên nè, là thất thứ nhất kể tội thứ nhất, rồi qua thất thứ hai kể tội thứ hai, thất thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, hiểu chưa? 7 thất đó đúng rồi thì tự động lúc đó thầy mới tiêu nghiệp và thầy sống lại không qua giai đoạn chui vô bụng mẹ nhưng mà ở lại cõi người. Đó là cái tinh hoa của trai đàm dược sư đó quý vị. Yeah. Có làm được không? Thấy chưa? Tại sao phải 7? Thì bây giờ mình sắp chết rồi, bây giờ còn có 3 tháng nữa chết, đúng không? Mà mình biết trước rồi, do cái công đức cầu cho con thoát, biết ngày, biết giờ, biết khác với được. Bác sĩ hỏi thì mất 3 tháng, thì mình biết trước rồi. Thì bây giờ buông xuống, thì bây giờ làm cái đàn dược sư đi. Mà làm phải làm đúng như vậy. Thì mới từng lễ đầu, bắt đầu đem cái sớ bự ra kể tội lên Phật này lại. Ngày đêm 6 thời, cứ tụng xong rồi sám hối lại nè. Rồi cái tình thứ hai là qua ông này, tình thứ ba qua ông đó, tình 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Phải không quý vị? À, rồi phải có 12 vị dược so đại tướng. Là 12 vị đó là những cái vị thần ở dưới địa ngục đó, thay vì họ bắt mình đó. À, rồi bắt đầu á, mạng. Ông chỉ mạng là một vị Bồ Tát chuyên coi về sanh tử và lưu đề mới đọc cho mình xin kẻ tội. Bây giờ thay gì á, còn mấy chừng mấy ngày nữa là xuống đó. Nhưng mà bây giờ đó, mình để cho cảnh sát nó bắt mình á, thì mình tội nặng là nên mình ra mình đầu thú với ông tòa. Thấy không? Khai hết. Khai hết bao nhiêu tội. Thành ra cái nó nhẹ đi, hiểu chưa? Bây giờ một người mà để cho cảnh sát mà nó ra, nó để là sượt qua lên, nó là nặng lắm. Nhưng mà đằng này dễ trình diễn, rồi bao nhiêu tội, rồi biết làm sao? Rồi bắt đầu là tụi con là những cái đứa này xuống nhau mà cùng nhau mà để mà ký giấy, mà để bảo lãnh cho thầy. Bây giờ thầy đang cầm phạm tội nặng, mà bây giờ một đứa ký không được, nhưng mà nhờ cái là thỉnh nguyện thư. Mà muốn cho tụi con thỉnh nguyện thư thì tụi con phải là gút tri đức. Thành ra đầu tiên vô là phải giữ 10 giới đã, phải không? Cho nó đi đến rồi bỏ một đứa cô sai cho sư phụ để coi như cứu cho sư phụ, để sư phụ được còn sống trở lại đây để mà tiếp tục làm pháp. Thì nó 49 ngày đó là 49 ngày chuyên chuẩn bị thầy chết rồi để thầy tái sinh trở lại làm người. Đó là chìa khóa của kinh dược sư đó quý vị. Không rõ ràng lắm. Ông là tôi tội dưỡng không biết bao nhiêu mà kể. Dưỡng hồi trước cũng có thầy đàn dược sư, nhưng mà biết làm sao không? Cúng á, đèn á thì hà tiện, thành ra cúng nửa đường thổi tắt thì nó đen thui à. Thay vì đi 49 ngày mà mình đi, thay vì mình ngày 6 thời rồi một thời tối ngủ và không biết đâu, sáng rồi lại đốt lại, mình đang mặt đen thui. Thành ra khi chúng ta hiểu kinh Phật rồi mà chúng ta tìm tới nơi, chúng ta rất là khoa học luôn cái gì mà mình không hiểu. Rồi hồi xưa mình nói tại sao 49 ngày mà tại sao là 7 ngày, thì rõ ràng mình rất thích. Ngài Anh đang nói tại sao Ngài cứu thoát một đó cái mạng đã hết mà còn cứu được. Thì mình kinh không dịch rõ, chỉ nói vậy thôi, làm tràn phan, bảy găng tay. Một người là bảy găng tay với thầy trò chúng ta mà kể tội ra là không biết bao nhiêu mấy trăm trang nữa.
Không có chỗ để.
Không có chỗ để. Nếu quả thật cái tội này mà nó có hình tướng, nó có cái làm như là không chứa hết tội lỗi thầy trò chúng ta đâu. Giả sử như mà cái tội mà nó, mỗi một cái tội á, là nó canh được một tờ giấy thôi mà ông Dượng ông vô đây mà cái tội đi theo đó là chánh điện này coi như chở không có chỗ chứa tội của ông Dượng. Bây giờ khi mà hiểu kinh ra rồi mình mới thấy là hồi xưa tại sao họ không có dịch cái nó ra mà mình đọc là không hiểu, thấy không? Nhưng mà nó rõ như ban ngày đó, bữa nay thầy nhắn sư bây giờ nè đó, Đức Phật bảo Nam Đà, bây giờ tôi nói giả sử cái gì làm người nha. Khi cha mẹ giao hợp là lúc thân trung ấm vào thai. Trung ấm có hai loại, hình sắc xinh đẹp, dung mạo xấu xa. Thân trung ấm có địa ngục thì hình rất xấu. Ngài A Nan hỏi tại sao mà thân trung ấm địa ngục xấu? Một người tu rất là cả đời, họ rất là đẹp, phúc lâm chung, họ khát nước. Họ tự nhiên cái đứa con gái canh cho mẹ, khát nước quá, bà nói không được bả chân. Trong lúc nổi sân đó mà người con canh 7 ngày rồi mệt ngủ gục, không lấy ly nước mà mẹ. Trong lúc nổi sân thì cái thân trung ấm xuất ra số thiệt xấu. Rõ ràng quý vị thấy một người đẹp cái mấy mà khi họ nổi sân cái mặt họ thấy nét xấu không quý vị? Mà một cái người xấu cái mấy mà họ cười vẫn đẹp như ông Dưỡng, nhờ ông xấu mà giờ ông cười. Đúng không quý vị? Chứ ông mà cái mặt ông xấu mà ông nổi sân thôi coi là tôi vô đây tôi đuổi ông đi chứ không cho ông coi phim đâu. Không, ông có cái ông cười hoài. Thành bà vợ ông yêu ông là yêu cái chỗ nụ cười đó.
Nhân sắc.
Quý vị thấy đó, ngày năm rồi thân trung ấm địa ngục hình xấu xa là do A Nan biết sao không? Phúc lâm chung người này nổi sân thành ra có mặt đen. Thân trung ấm của loài xuất sanh thì nó có cái màu như khói, rồi thân trung ấm của loài ngạ quỷ có màu như đen. Thì ngài A Nan ngài nói như vậy có phải là những khi mà chúng con thấy một cái người chúng con chưa chứng quả, chúng con đi vào trong trịnh sát thiền viên ban đêm con thấy có những cái bóng người đi trước mặt chúng con. Tôi hỏi quý vị, những người nào qua làng Di Đà hay là những khi quý vị giữ quý vị thấy ba chưa, có người thấy chưa? Đây nè, con dự phẩm này nó thấy đây nè. Khi đó nó ngủ ở dưới, quý vị biết nhà giáng sanh không? Nhà giáng sanh là từ thớp địa tạng đi xuống. Thì lúc đó thầy, lúc đó người dự phẩm nè, tiên, với ai nữa, ba tiên đó con. Với ai nữa? Má tiên. Thì tự động là ngủ rồi, cái nó thấy cái gần sáng thì trong đó có một cái phòng trong và phòng ngoài. Thì nó thấy có một thanh niên đứng từ giường phòng nhìn vô ngoài, nó tưởng tiên làm sao mà không có chịu đi ngủ mà đứng đó ngoài. Thì nó tưởng tiên, tới hồi nó dồn lại thì nó thấy cái người không phải tiên, thì cái người đó mới bỏ đi từ ở trên đó lên, từ cái chỗ nhà giáng sanh đi lên cái tháp địa tạng. Rồi sáng sau tụng địa tạng thì nó thấy, nó vô nó thấy cái hình thanh niên đó là thờ trong đó, thờ trong đó. Còn quý vị có biết là khi mà thầy mà rước thiền nhân á, là coi như là năm đầu tiên mà rước thiền nhân về đó, là quý vị biết không, tối đó là họ đã về hết rồi đó, họ đã về, họ ca, họ hát rùng trời hết rồi. Mà mới đây nữa tôi nói cho quý vị nghe, nói được cái sự ma, tại vì có cái thế giới này là mình chết rồi cũng sẽ thua ma này nè, trong thời gian nữa nè. Một cái phái đoàn Phật tử họ đi lên mới đây nè, mới chạy lại hỏi thầy Thiện Quán thôi, hỏi thầy Thiện Minh thôi đó. Thì họ lên buổi trưa, họ lên thì họ chạy vô, thì họ đi ngang cái địa tạng, thì họ thấy trong địa tạng là người ta đang tụng kinh rùng trời, mà họ kéo vào cái đoàn họ làm mà đi lên, thì mà thầy sẽ đang ngồi ăn ở trong nhà ăn. Từ giờ chưa tới giờ tụng kinh, thì cái phái đoàn họ viết ở dưới Hương Tân, họ nghe tờ báo viết về phóng sự đó, có mấy cái bài viết về làng Di Đà đó, bây giờ biết đó. Thì họ chạy lên coi, họ lần tiên cái họ nói ô bên kia có người ta đang mặc áo tràng, ta đi từ cái cầu lên đông lắm, thì bả mới tháp tùng theo cái đoạn đó mới đi, bả đi vô cái địa tạng thì đi vô tới đó thôi, cái là bả vô cái cầu thấp nhang, thì cái đoạn đó mất hết tội hết, bả bản hồn mới chạy, bả nói thầy xong là bả kêu con mới chạy khỏi làng Di Đà luôn. Tức là những người đó thấy được, thì những cái đó kêu là thân trung thủ đó quý vị, sinh trung ấm đó, là họ ở trong cõi đó, là tính từ nhà Phật kêu là nhân phi nhân. Trong vòng 49 ngày mà họ đã được đi đầu thai rồi, là tôi nói thí dụ nha, họ nhập vô trong bụng quý vị rồi sao cái bắt đầu quý vị đi thử thai, mà nếu đứa nào có phước thì nó lọt vào cái gia đình, dù gia đình năm đứa con gái đang cộng đứa con trai, thì đứa đó là có phước lực mà thả sanh, thì cái thai nó được cưng lắm. Ông chồng nó thôi giờ em ở nhà em đừng có làm để dưỡng thai, rồi bà mẹ chồng cũng nấu để ăn. Nhưng mà nó vô phước, nó sinh vào cái gia đình đó, người ta là 7 thằng con trai hay là cả 4 thằng con trai, rồi thấy thằng con nó họ sợ là ngũ quỷ họ đi phá, thì cái người đó bị chết ra rồi, thì bây giờ đi đâu thầy mới làm những cái thai nhi đó. Nhưng bây giờ những cái thai nhi mà thầy đưa về đây làm đó, là những người đó họ theo cái đó thì có cái chỗ để họ gác, họ không có thân còn có chỗ gác. Thì dân từ nhà Phật kêu là nhân phi nhân, cái loài ở cõi người mà không có thân cõi người, chỉ còn có cái thân trung ẩm không, ví dụ thầy nói không à, thì cái thân đó là khi quý vị ngủ mê quý vị sẽ thấy, quý vị thấy ông bà quý vị đó, ông là họ ở trong trạng thái thân trung ẩm à, trạng thái thân trung ẩm. Rồi như vậy tôi trở lại vấn đề, khi một con vật, con bò, con heo nó về nó báo mộng à, tôi đầu thai làm heo, tôi đầu thai làm bò, nó còn sống sao mà nó đề được xin lỗi khi trong giấc ngủ. Vừa rồi xảy ra một cái chuyện ở Việt Nam, là quý vị nhớ đăng là có gì cái nói là bà bị đầu thai làm vào con heo, chỗ nào có nhớ không, chuyện ai nhớ không, ông già ông đầu thai làm con heo ở trong một cái hàng xóm, mà báo hiếu rồi xong con dâu nó mới lại nó coi phải không. Thì như vậy người ta hỏi thầy lấy cái gì để biết rằng người chết thì có thân trung thủ, còn con heo nó nhập thai vào rồi thì cái thần tích nó thành con heo làm sao báo được. Thì trong này có giải thích rõ, khi chúng ta ngủ, chúng ta ở cõi này kêu là hạ giới, khi chúng ta ngủ thì thần thức chúng ta bay lên cõi trung giới là cõi của thân trung ấm, và khi chúng ta về cõi cực lạc thì kêu là cõi thượng giới, nó có ba tầng để thân trung ấm bay. Thì khi chúng ta tại sao đi hạ giới, vì chúng ta có nằm ngủ, chúng ta có bay đi thì chúng ta được dính một sợi dây rất là nhỏ, sợi dây đó được dính bởi cái a lại gia thức, thành ra khi chúng ta mơ mộng mà gan kích động thì giật mình giống như từ trên không gian chúng ta rớt về, vì cái a lại gia thức nó kéo cái ý thức chúng ta. Khi mà chúng ta ngủ, chúng ta mơ, chúng ta đi bằng cái ý thức và cái mặt ra thức, hai cái đó thuộc về cái phần nó không nằm mắt tay mũi lưỡi. Rồi khi chúng ta đi ra như vậy, nó có một cái mà nằm trong người ta kêu là cái mặt ra thức, cái mặt ra thức là cái thức thứ 8 đó. Thành ra quý vị nghe đang đi mơ cái giật mình cái là về, nó rớt cho nên trời xuống đó, là cái mặt cái a lại gia thức nó kéo mấy cái thức kia về. Thì con heo nó cũng ngủ, nó nằm mơ, nó ngủ nằm mơ thì nó mới đầu thai kiếp này làm heo, mà kiếp trước nó là ông già chồng, thì nó cũng đang ở xuất ra một cái ý thức và mặt nó thức. Thì cái mặt nó thức con heo nó đến trong mặt thành nó, lúc đó nó bay ra và nó hướng về cái từ trường của thằng con trai và con gái, thì ở gặp nhau ở thân trung ấm, con gái con dâu thì cũng thân trung ấm mơ, và con heo con già chồng cũng xuất ra những cái mà ý thức và mặt nó thức, và gặp nhau và nói nhau bằng cái ngôn ngữ của tâm thức. Hiểu chưa quý vị? Thành ra mới có sự là chết rồi mới đầu thai trở lại. Hiểu chưa? Mà chưa chết. Còn nếu mà nó đi hẳn ra là rồi. Và có những người mà chết rồi. Ở trong đây có một người nói ba con, biết cái gì nó còn nằm ở đây không? Ba con đã sau một cơn bệnh ông chết đi rồi, ông sống lại một người khác nhập vô ông làm con. Mà ông sống mấy năm nữa, ông ăn ban đêm không, ban ngày không ăn, mà ông nói chuyện hoàn toàn người khác. Thân thì có ba con chết sau một cơn stroke, rồi ba con nằm dậy rồi thời gian, rồi cái tụi mà tụi Mỹ nó lại nó làm hồi sức á, hồi sức sau nửa tiếng hồ thì sống lại, mà ông sống lại thì ông hoàn toàn là một cái người khác, ông nói tiếng Mỹ, ông ăn đồ Mỹ mà không ăn ban ngày ông ngủ và ban đêm ông ăn, biết rõ là con ma nhập vô rồi, tôi nói giờ là ba của cô là chết luôn rồi. Trong thời gian mà nó làm hô hấp nhân tạo thì lúc đó một cái linh hồn nào đó nó lại gá vào cái thân này. Và một người nữa là chú của Diệu Phạm, chú con ở Việt Nam đó, hình như là cái ông chú con chết bao nhiêu năm rồi đó, chết mấy năm, ông đã bị chết rồi ba mươi mấy mà một người khác gá vô cái xác ông tâm mấy chục năm vậy còn sống ở Việt Nam đó. Thì cái người đó mới hỏi, tức là má của Diệu Phạm về hỏi tại sao mà như vậy. Thì ông nói là tại vì á, lúc mà cái ông này chết mới ba mấy tuổi là bà mẹ nó thương quá, bà thương quá bà khóc rồi bà giấy làm sao sống lại, là một vị thần ở trong cái núi đó họ thấy tội quá, họ nhập vô họ giữ cái xác để cho có cái thằng con này nó còn sống tới giờ này để cho, nhưng mà họ xuất nhập, họ không phải là ông đó, họ là một vị thần mà họ nhập vô cái xác đó. Ông kia đã chết rồi, rồi cái bà già mà khóc thương quá, rồi cái vị thần thì cảm động họ nhập vô họ giữ cái thân tới giờ này, mà ông đó bây giờ 80-90 tuổi không ạ, mấy ông ổng có vợ và có con, nhưng mà khi cái thân đó nó nhập vô đó thì coi như là cái ông vị thần nó nhập vô đó là tới giờ mà ông đó là khi mà ông chết là ổng là cái người ăn thịt uống rượu, mà cái vị thần nhập vô tới giờ ổng ăn chay và ổng cũng không ở đời, ổng lên trên ngọn núi, trên đỉnh núi đó, ông thần núi mà ông làm một cái nhà trên núi ông ở tới giờ luôn, bảo đó ông làm thần núi. Nhiều gì cái lòng từ bi là thấy bà già thương quá, thương cái thằng con trai chết, thành nó nhập cho đi giữ cái xác này, thì bà kêu biết là cái xác này vẫn là con của mình, nó không sình thối vậy mà cái người nhập giữ giữ cái xác đó lại là một cái ông thần. Rồi khi mà nhập vô rồi thì ông thần nhập đâu có chuyện mà vợ chồng nữa, ông bỏ hết, ông lại lên cái đỉnh núi ông phá một cái lỗ một cái đạo vẫn còn sống đó. Má Thủy là biết cái chuyện đó, tại vì bà con bên Thủy. Thành ra quý vị thấy nó có một cái thế giới rất là hay. Cũng như ngày hôm qua kia thì chiếu cái phim Thiện Giải, vừa hấp hối trong ngày tôi rồi vừa xong chưa là phô qua vẫn còn tụng, mà nhảy ra rồi thiên nhập. Mà quý vị thấy cái lại của nó đó, cái bà già lên cùng mà nó lại thấy không? Quý vị thấy lại kiểu đó không? Cái con tôm rồi đó. Nó lại cái kiểu đó là chỉ có cải lưng thôi. Thành ra có cái thế giới mình đâu có gì để sợ chết, không có gì, quý vị thấy cái phim đó có gì đâu. Mà bây giờ con hết, con sung sướng quá rồi, xả được cái thân này ra, được cái mang cái thân của cái chư thiên là sướng quá rồi. Mà khi nó đi thì nó bay nè, bay nha, bay cái là bay cho bật mở ra. Thành quý vị thấy, khi mà thầy đi rất nhiều đám ma rồi, thầy coi cái chết nó không có nghĩa gì, giống như một giấc ngủ, không có gì để mà sợ hết. Mình mới sợ thôi, mà chúng ta có tu hay không, để này có lại nè. Mà người nào đó mà giữ thập thiện, mà từng có giữ thập thiện giới và ngũ giới đàng hoàng, lúc lâm chung mà gặp thầy Thiện Hữu Tri Thức khai thị nói về các cái gì, mà quý vị nhớ khi mà gia đình quý vị mà tu thập thiện á thì làm ơn phúc lâm chung nhắc những công đức. Bây giờ tôi hỏi chị nha, chị có làm phước chưa? Có. Chị có các chùa chưa? Có. Chị có gửi tiền ủng hộ tăng ni? Có. Chị có giữ thập thiện, chị có làm những việc phước đức? Có. Nhắc cho họ những đó cho họ nhớ lại những hạnh phúc đó, thì người đó ra đi nhớ trong lúc cái vị thầy đó thầy về mà thầy khai thị quý vị, mà quý vị không có cái khả năng mà giảng sanh á, thì trong lúc mà thầy làm phô qua đó, thầy phải nói về những cái công hạnh và cái nghiệp duyên nào được lên cõi trời, thì lúc đó có biết thằng Thiện Giải được lên cõi trời là cái gì không? Lúc cuối cùng mình đang có chương trình là làm giếng, thì nó còn cái chất cuối cùng đó là 800 mấy, hình như hồng đức nó đúng bao nhiêu thì quên rồi, hồng đức không có này hả? Là lần cuối cùng nó còn sống đó, thầy nói nó về, nó vô, nó kêu vợ nó đi lấy cái chất và nó ký luôn, nó ký 800-900 gì đó, cúng vô cái giếng nước của cái chùa mình đó, nó mới để làm giếng của chùa. Thành ra khi thầy khai thị đó, thầy mới nhắc nhở cho nó đó, cúng 900 phải không, 900 mấy, là nó kêu nó vui vẻ nó cúng đó. Rồi sau đó rồi in kinh Địa Tạng nữa, rồi sau đó cái tiền mà khi mà đánh ma của nó mới đi gửi các chùa cúng rất nhiều, thì khi lúc đó đó nó mới được cái phước báo về cõi trời. Quý vị biết không, tức là mình nhắc nhở cái vị thầy khai thị mà khi mình thấy nó thừa tướng về, mình phải sử dụng những cái đó. Khi lúc đó quý vị nhớ là Đức Phật, một cái ông nhà giàu mà ông trùng sò quá, và ông có đứa con mà bệnh, cái ông không đi bác sĩ, thì kể trong kinh Pháp Cú là ông cứ đi hỏi bác sĩ là con tôi bây giờ nó sình bụng là uống thuốc gì, cái bác sĩ ông thầy nói lấy gì uống, cái ông về nhà ông làm vậy. Rồi ông hết ông chạy ra cái ông thầy thuốc là giờ con tôi nó bị sinh bụng gì mấy ông thầy mới chỉ. Mà ông đi hết mấy chục ông thầy nữa học lớn vậy đó. Ông cái là bộ con ông bệnh ở nhà mà ông thầy gì ông đi khám bệnh ông vô ngồi vậy mới về bác sĩ. Con tôi nó ăn không tiêu về là uống cái gì thì cái ông kia cũng chỉ cái đó. Ông đỡ tốn tiền bác sĩ mà ông là triệu phú. Ông làm riết nhỏ gần chết. Lần gần chết là ông sợ để trong nhà rồi nó xui ông đem bỏ về hiên. Đức Phật bữa đó ngài đi ngang qua. Ngài thất thực thì ngài quán được ông này đang quán cha ông sẽ đòi địa ngục. Đức Phật đó có biểu mình là niệm Phật đâu có gì. Phật là có Phật khai thị không? Phải không quý vị? Phật là Phật thiết pháp, Phật khai thị. Con ơi, con tại vì đời trước con sinh vào với ba con. Mà ba con á, với con á, hồi đó có làm phước. Nhưng mà con với ba con á, đều có cái tâm là làm phước rồi hối hận. Thành ra giờ này con được làm con ổng nhưng mà vì làm phước trúng rất nhiều. Ở trong ngày giả sử như tôi nói có bà nào trúng nha, tôi nói dân hạn như bây giờ trúng nhiều quá nhưng mà vô đây rồi có về nhà cái hối hận. Bắt đầu điêu nhà điêu chỗ trời nãy biết nhảy trúng tính trúng gì tự nhiên ngu quá vô hứng lên trúng phải không cái tiếng mà hai người nó cùng hưởng với nhau là lúc đó Phật nói là hồi đó má con cúng rồi đó thay vì má con đưa vô năm lượng vàng con nó bớt đi má chúng ba lượng thì cũng có phước nhưng mà chặn lại thành bây giờ hai này con đầu thai với ổng là ông trưởng giả giàu con là con của ổng mà ổng không dám xài thì ổng cũng không dám xài cho con vì hai người này có phước là có tiếng ai cũng biết là trúng rồi đọc trên đài trên báo ai cũng biết là có được cái danh thì bây giờ có danh là trưởng lão nhưng mà ba con không dám xài và con cũng được hưởng gì hết hiểu chưa thật chết là nằm do đó bây giờ con sám hối đi giờ sám hối những cái nghiệp đó con hồi xưa con có cúng bây giờ con chỉ sám hối cái tội hồi xưa là cúng mà hối tiếc rồi phước thật khai thị xong rồi sau đó ổng xả báo và Phật quy y Phật ký và ổng đi hỗ trợ với Phật chả có bắt là niệm Phật gì hết thành ra rồi tới ngày cách cô độc ngày đau khổ ngày sắp bệnh mà ngày chứng được Tu Đà Hoàn rồi thì Đức Phật sai tăng đoàn là thăm ngài trong thời gian ông phi trả một cái bệnh nữa thì ông nói là những cái pháp hồi xưa hay quá sao ông giảng cho tụi con nghe và cái bắt tôi còn là phước bố thí không thành ra lúc đó Phật mới nói là giảng pháp cho các ông nghe cái chính là khai thị cho người ta nghe 100 con dơi ở trong một cái hang động rồi trên đường ngày Xá Lợi Phất ngày một Kiều Liên ngày A Nan đi khất thực về mưa tối vô cái động đó cái động chiều dài tính ra cả 100 mét rồi ba ông ngồi này nói về kinh pháp thiết pháp lẫn nhau nghe rồi mấy con dơi cũng chỉ nghe cái tiếng pháp đó thôi rồi vậy mà sáng ra mấy ông lạnh mấy ông mới đốt ngoài cửa hang một cái đống cỏ để cho nó ấm rồi sau cái thầy đi về thì cái khói đó nó nằm ở ngoài tới giờ con dơi nó không ra ăn được mà khói nó vô và 500 con dơi chết 500 con dơi nó chết nhưng mà lại lên cõi trời là chỉ nghe pháp không à thầy cái công đức nghe pháp nó rõ ràng lắm tôi nói thí dụ bây giờ một người như thiện giải mà thầy vô thì biết niệm Phật ở dưới là Phật ở dưới là Phật quý vị thử khi nào quý vị nhức răng nha mà thầy cứ ngồi kêu một người cái A Di Đà Phật có gì được nói không? Mà cái quan trọng là mình làm sao để cho người đó khai mở cái tâm. Cho tới lúc nào thiện giải mà nó ngồi nó đã thêm thì nó tức là tự ta nó đưa tay lên nhỉ? Là lúc đó là 10 niệm mà do chính đương sự phát tâm niệm thì công đức vô lượng. Bây giờ quý vị cái suối cái bà kia chị cúng dường đi, chị cúng dường đi, chị nhà quá, chị đem lên nhà mà sao chị cúng 100. Cái bà này theo cúng bà cúng gì? Bà nó thích. Mà tới khi bà đó mà vô đây thầy không niệm có cúng dường. Thầy nghe pháp, thầy giảng khai mở. Tới lúc nào mà bà thấy rõ cái này, cái đồng tiền này mình không cúng bây giờ mới mốt mình mất hết, mình không làm được cơ hội cúng. Lúc đó mình muốn ngồi cúng mình đã nằm ở trên viện dưỡng lão rồi. Bà đó tự động bốc ra, thì bà bốc ra ngay lúc đó đó cái công đức bằng 1000 lần khi mà cái người ta cái suốt bà hiểu thầy nói không? Thành ra khi mà cái kỹ thuật mà để hộ niệm, thiện tôn là chứng nhận rồi ba con thầy lúc đó thầy chưa học qua cái kỷ niệm một tâm, thầy đứng 10 tiếng 8 tiếng đồng hồ, mà con thấy ma chiếu rõ ràng lắm. Ba thiện tôn là ông thích nhậu với con rắn vô hộ niệm xảy ra cái chuyện rút xe tên là một tuần lễ là hồ la đầu tiên thì vừa xong đó là con mất thì lúc đó mua vé không kịp thì lúc thầy và Từ Hương với mấy người nó với dược phẩm nó cũng có đi đó là chạy xuống trên đó trên đường đi chạy cái xe đi xuống dưới nhà con chạy 8 tiếng 10 tiếng một hồ xuống nhà con nhào vô hộ niệm mà còn lúc 8 tiếng nó lạ lắm nó có máy đồ phone mà còn đúng 8 tiếng nó đứt quý vị có tin không là đang làm phô qua để kéo cho ba nó mà quý vị tưởng tượng cái máy microphone để trên đầu á để thầy điều hành người ta tụng tại vì niệm tới 8 tiếng là ba ông vẫn còn nóng lên ngực là ông không có được về rồi tại vì ông cũng sắc xanh nhiều chứ ông cũng tin Phật pháp thì lúc đó tôi nói làm phô qua một chú dẫn sang mà quý vị có tin không đứt máy luôn máy hư tại vì lúc đó mình đuối rồi nhưng mà vẫn ráng vừa lâu xong phô qua ông có nóng ở đây rồi là cái máy nó quất lại cái gì mà chứ phải không thì tôi nó cho máy đứt luôn đứt xong xong cái phô qua rồi không kéo được cái này kéo được cái cá cho cái máy tự động quất lại hết thì cái mà chứng nó như vậy thành ra mà tụng rất là mệt Và Thiện Tôn đã có dự một hai thời của Âu Thiện Giải, Thiện Tôn thấy cái kỹ thuật mà sư phụ vô hộ niệm khai thị niệm Phật nhẹ nhàng, cái người hộ niệm cũng nhẹ nhàng mà cái người nằm đó cũng nhẹ nhàng. Thầy mà sử dụng bên cái kiểu mà niệm Phật nhẹ nhàng theo cái điệu nhạc á thì chỉ tốn có một phần một cái sức lực thôi, mà niệm theo cái kiểu xưa là tốn hết luôn, coi như niệm ra rồi là chân cảm sinh dụng. Con nhớ thầy vừa xong ra hai cái chân thầy nó sưng như con voi nên thui luôn ba, thì Thiện Tôn xác nhận là đó là cái kê con già con đó. Thành như vậy đó quý vị, nhớ là cái quan trọng là khai thị, chứ không phải là chúng ta mà cứ như là nghe niệm Phật ào ào Phật, mà chính quan trọng là họ phải chịu chấp nhận cái tiết âm niệm Phật đó. Chứ mình vô niệm hoài một cái âm điệu nó chán lắm quý vị ơi. Hả? Quý vị nghe Pháp, quý vị nghe chuyện này chuyện kia, quý vị thấy nó hấp dẫn. Còn với cái quý vị mở máy là nghe niệm Phật hoài, quý vị nghe được 8 tiếng không quý vị? Nghe được 8 tiếng không, mà trong lúc thân thể quý vị không đau, không nhức, không mỏi. Bây giờ tôi nói khi nào quý vị có mang mà đi vô sân đó, quý vị mở máy niệm Phật thôi, đau cái đau chết, cái đau hơn đau bụng nữa. Quý vị cũng không có tiếp nhận được cái câu niệm Phật. Rồi. Thì bắt đầu lên cõi trời, bây giờ tôi nói về cõi người. Về cõi người nó có giai đoạn này, bây giờ tụi con có 49 ngày để tìm phát thanh. Thì bây giờ cái phước báo đầu tiên của một cái bà này là sau khi trọng lại cái sổ đời của bà đó, bà làm tội có, làm phước có, làm tội làm phước có, cuối cùng cái phước báo chỉ được xin về làm người. Mà làm người ở xứ Phi Châu. Phi Châu thôi. À, mà bà này á, xin làm người Phi Châu tức là cái chỗ đó bà sẽ không có áo mặc. Bà sẽ không có cái giường để nằm. Là bà ăn lông ở lỗ Phi Châu đó. Là về những cái xứ mà như là nước người Mỹ ấm sinh ra đó. Nhưng mà rồi trong tuần lễ này, vị thầy bắt đầu mới tạo ra những cái phước báo trong thời gian này đó. Mới tạo cái phước báo cho tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà hồi hướng. Thì bắt đầu tăng từ cái phước báo làm người ở Africa. Bắt đầu mới tăng lại là nó đi về qua tới cái nước Việt Nam. Việt Nam Cộng sản. Thấy không? Thì thay vì cái tên này nó qua tầng thứ hai đó, là nó sẽ đầu thai cái phước báo nó là cái tài sản của nó là ba nó chỉ có chiếc xe lô, có xích lô hoặc là chiếc xe kéo thôi, hoặc là bà má nó là chỉ là cái bà bán chè, bà ba thì đánh đập đường thôi. Thì bởi vì cái thứ đó vậy, con có nhiều ca xích lô mà mẹ bán bánh nó mới nhiều, thấy không? Thì nó đi như vậy đó thì mình sợ nó nhập thai tội nghiệp đi, thì cái ông thầy đó trong tuần đấy là ổng mới kêu ra lại này cúng ăn đừng cái vậy đó, muốn nâng phước báo lần nữa. Thì từ từ nó mới từ ở Việt Nam nó mới qua nó Philippines, ba má nó ở từ Philippines. Rồi từ Philippines là cúng tiền thứ ta đó, bắt đầu từ Philippines nó mới đi qua tới Singapore, nó khá hơn chút. Rồi từ Singapore tầng thứ năm á, là mới đi qua Malay, rồi từ từ nó qua tới Pháp, thấy không? À, từ thứ sáu là qua tới chỗ Tây Đức, mà nếu mà từ thứ sáu là bắt đầu tới Tây Đức rồi đó, lúc đó trong gia đình nó cúng cái gì cúng hoài vậy, là đi về Tây Ninh trở lại. Con cháu bắt đầu tối tâm á, chạy về Tây Ninh. Ví dụ thế chưa? Đó là những cái kỹ thuật mà vị thầy phải biết trong thời gian đó để dụ thân trung nắm nó được đi. Mà làm khi mà nó được lọt vô Mỹ rồi đó, là Đức Phật nói là sanh vào cái xứ Trung Quốc. Trung Quốc không có nghĩa là sinh bên Tàu, nhưng mà xưa mấy ông Tàu dịch chân là mình sinh vào trung tâm văn hóa hành chánh của quốc gia. Thí dụ như ở Mỹ là lọt vào California nè, lọt vào Texas nè, lọt vào New York, phải không? Nhưng mà lọt vào Oklahoma cũng được kể là biên địa hành điện đó. Thấy không? Hoặc là về Alaska, thấy không? Cũng ở Mỹ mà về Alaska đó. Thành ra chúng ta thấy rồi được làm người như vậy rồi chui vô đó là rất là khó à. Thì khi mà chúng ta phóng sanh nhiều á thì vô mẹ không giết mình, mà chúng ta bố thí nhiều á thì đôi đứa nhỏ này sẽ được cha mẹ giàu. Rồi cái phước báo đó mà nó đi đó, đó mà gặp là nguyên y với ngài Sivali ha, tự nhiên mà mẹ nó vô cái bả bữa nay phải cạo trúng đề cái nợ có bầu vô trúng, tự nhiên đánh xuống đề trúng. Hoặc là ông cha cũng đang bắt cái đội mà si hót á với cái đội gì như anh á, tự nhiên cái thai mới nhập vô mấy năm trước cái mùa nào cũng thua, cái tự động bắt được cái game trúng 30 ngàn, cái tự ai cái bầu này trúng bánh này Sivali nè, thì đứa nhỏ được cưng như trứng trúng như quà, hiểu chưa? Mà tự động lâu nay ông đánh game nào cũng thắng, mà tự nhiên có bầu xong đến thua là ông đánh cái đều ruộng này lại đưa vô báo đời. Thành ra cái phước báo chúng ta là do cái tâm bảy lần bảy tuần lễ nó để đưa đẩy chúng ta đi, rõ ràng lắm quý vị thấy rõ. Bây giờ người nào mà đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, quý vị có không nợ rằng quý vị đi rất là dễ dàng á. Quý vị thấy rõ, người nhà giàu vô kêu công ty Dung Hôn là tao nè, đồ này nè, mày shipping đi từ ở tới sạch qua từ Cali qua tới sạch,
Rồi bán cái nhà bên đây lấy được đi cho chị 300 ngàn. 300 ngàn ở bên, ở Cali này mua cái nhà thao thao thấy không? Nhưng mà mua qua Texas là mua cái nhà gì vậy? Nhà bự, thấy không? Rồi đây, làm ăn, tiệm neo, hàng là buôn ăn. Thì cái phước đó là người mình nghĩ Phật không có bắt ai hết, chính chúng ta đi thôi. À, thật ra Phật từ bi đó, không có ai ép chúng ta. Nhưng mà ở trong chùa này không có ai cũng muốn vô đây hết, nhưng mà có nhiều ông đàn ông vô họ không có chịu muốn vô chùa đâu. Họ đi lang thang ở ngoài, họ chỉ chụp hình chụp ảnh thôi. Là tại cái gì họ về cái tâm họ ngã mạng. Mấy ông mà vô đây đó, họ nói vô đây đó là anh Phật thầy họ mắc cỡ, mà ông thầy đó tuổi em út của mình đó là gặp thầy nói vậy mất công cái sáng lại, thành ra họ bản ngã của họ thì họ muốn vô, do cái bản ngã mà đưa họ chứng đạo thôi. Thành ra cái thực quý vị thọ sanh là như vậy. Trong 49 ngày đó quý vị dư sức đưa cha mẹ quý vị đi vào cái cõi thanh tịnh tốt, mà tốt hơn nữa đó là trong thời gian đó mà con cái xuất gia vào diệt. Bây giờ cái quyền lợi con cái xuất gia vô viên lấy kiểm tra nè. Con cái chỉ tu theo vài đời không. Bây giờ xuất gia vô viên thì ông thầy nói ở bữa nay con vô đây là dược sư này. Con nhận 10 giới của mẹ thì coi như ô tô ba tích cái bà đó. Con dùng cái thân của mẹ con tu. Thì con hồi hướng cho 10 giới đó về bắt của trời. Thì trong thời gian cái thử thách đó mình tu mà nghiêm chỉnh mà mình tâm thành hơn. Là đúng đó là đúng tới từ thứ bảy đó là bà quá sanh lên các cõi trời của Phật Pháp liền. Bà ba cái ào nếu bị tu chân chính. Trong thời gian 49 ngày đó bà quá sanh lên cõi trời đau lợi ở cõi trời của đốt sức của Bồ Tát Di Lặc thì bà lọt ra trên đó và bà ở hết như vậy một ngày một đêm của cõi trời đốt sức là 400 năm dưới này. Quý vị lấy 400 năm nhân 365 ngày mà họ thọ 4.000 tuổi. Rồi khi Đức Di Lặc xuống cái nhóm đó sẽ xuống dưới đây. Thành ra cái technique mà quý vị làm sao khi có cha mẹ qua đời quý vị tu vô duyên, quý vị hồi hướng cho cha mẹ để mà lên cõi trời đấu sức, thì cái người đó họ ở trên đó họ chấm dứt luân hồi sinh tử, về phương diện họ có thọ mạng xuống, nhưng mà hàng ngày ở trên đó được nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp, hiểu không quý vị? Thì cái người đó khi mà Bồ Tát Di Lặc xuống thì hàng quyến thuộc đi xuống theo cùng một loạt xuống, và như vậy coi như là kêu là tịnh độ đấu sức. Đó là những cái tích huyết để cứu cho quý vị đó. Thành ra cái đó là họ bay lên đó họ đi lên. Còn những người mà bây giờ quý vị làm phước, quý vị làm phước, quý vị đủ phước về cõi trời. Rồi bây giờ tôi nói thí dụ cho bây giờ cô Hồng Hạnh đó, cô Hồng Hạnh mà thầy điều cô lên ở trên tổ đình để cô tiếp khách đó. Rồi ngày hôm qua là cổ trên đường về, rồi ông chạy châu thì chích in vô hết rồi, gia đình trên đó liệu mấy cái người đưa lên phi trường họ cũng đã chích in rồi lấy vé rồi. Thì từ cái dưới đất lên cái hãng máy bay, từ đó lên cái đầu, tức là vô check in thì với first floor, rồi đi bay thì lên second floor, thì nó đi qua cái thang máy. Cái thang máy mà đứng lên có cái dây chạy lên quý vị. Thì ông chạy trâu thì ông đứng dưới, ông còn coi gia ly của bà, thì bà lên trước. Thì bà đứng trên dây trên đó một giải vậy, bà nói nó xuôi thế này. Hai người đi sớm, thành ra nguyên cái lai đó, thường thường thang máy nó dây nhựa, cái lai đó chỉ có ông chạy trâu là đứng dưới cuối lai và bà trên đầu thôi. Thì cái lai nó mới lên lên nữa thì cũng như là bà bị bả cái gì lý do gì đó bà té, cái đó đâu có bước cái gì, đứng trên đó thì nó đưa lên thôi ta dựng cái dây đó. Đó và bà té từ đó đập đầu máu chảy theo phi trường, mà rất may là cái máy này nó chết sao mà khi có người té là nó sắc đau cái gì, nếu không bà chết rồi cái gì chị. Cái ai mà đi phi trường mà xích tắt cái lai nó dầu lai chạy lắm, đi xuống xe lửa đó. Ai mà đi xe lửa lên rồi đó, rồi chạy lên, bỏ xe lửa đi vô kia, nó cao lắm. Cái dây đó nó cao khoảng chừng 30 feet lắm đó, dài vậy nè. Vậy mà bà té xuống một cái bà đập, té ngược, tức là đứng vậy nè, bật ngửa ra. Bật ngửa cái đầu xuống bể máu tùm lum, thì tụi mà té trong phi trường là có phước đó, tại vì tụi nó rất sợ lo su. Thì nó kéo nhau, nó chở vào bệnh viện. Thì nào sáng thì nói chuyện là bà tỉnh về rồi, là bà mới tỉnh về đó. Nhưng mà nó thấy là có máu ra thì nó ok. Té mà có máu lại tốt hơn là không có máu cái gì. À, thì bây giờ nó còn một chút xíu máu gì trong này để nó coi, thì phải nói chuyện với thầy sáng là nói chuyện rồi. Thì ông thầy Châu bây giờ cũng ở trong phòng đó, không lấy với vợ, hay nó sắp cho hai vợ chồng mà nó không cho đi. Nó nói chờ coi ngày mai nữa coi nó có triệu chứng gì không, nhưng mà nói chuyện với thầy nó bình tĩnh rồi. Thì bây giờ thầy thí dụ như vậy, bà chết trong khi bà đang đi làm Phật sự. Đúng không quý vị? Thầy đều mới lên để mà tụng kinh. Cô lên đó đó, đi nhân thừa cô tụng kinh như là Hạ Sanh. Phiên của tụng Lăng Nghiêm, chiều của tụng Thổ Môn, phải không? À, như vậy, có lẽ là bà nghĩ sao bà đi làm Phật sự mà tại sao bà té? Thật ra, nếu mà nhìn với cái thầy bà có phước đó, nếu bà không làm Phật sự đó, là hai vợ chồng này cũng nặng rất nặng. Ông Tệ Chú chú, sư chú Tề Châu ổng sám rồi là ổng giết người cách đây mà cuối năm, có gì biết cái chuyện đó không? Ổng lái xe từ ở nhà ổng ra, ổng ve từ trong nhà ổng ra ở San Diego chạy lên làm, tức ổng tính lên làm để gặp thầy đúng cái thời gian chủ nhật á. Rồi sáng thứ hai tính lên á, thì bên kia nó có cái bến xe bớt và có cái ghế để người ta ngồi, mà ổng ve ổng vừa quạng sao ổng gài ổng trả tiền đó, ổng ve một cái bung luôn á, ổng đụng vô xì kế đó có một cái bà Mỹ bà ngồi trên cái ghế mà chờ vào quê tinh của xe hành khách á, mà bà văng vô công viên luôn mà cái ghế nát hết rồi. Ổng đụng xuống rồi, ổng xuống ổng tìm, ổng mới nói là ổng nghĩ là bà ổng chết phải rồi, tại vì ổng thấy ổng già ổng giết chú Hậu mà ổng như là cái kiểu người già là cái phản ứng là sao đó, là ổng còn trôi chân ga thay vì cái thắng ổng chơi sao đó, là ổng hít một cái là ổng biết cái ghế mà xong xe bớt không để chờ mà quê tinh á nát hết rồi, ổng thắng được rồi đó, thì ổng đi xuống ổng tìm, ổng nói chắc là bà đã chết cái này rồi, nhưng mà cái bà đó bả cái ghế đó nó đánh ra đó thì không ai bả, chẳng hạn như cái ghế như thế này bả ngồi đây thì ổng lại đụng đây, thành ra bả bay vô trong đó, ổng bả rớt trong cái bụi cây mà cây kiển mà của Lên Cáp Linh đó, thành ra là pha một cái đại nạn mới cuối năm đây nè đó đó, ổng tưởng hơn rồi, thành ra lên trên đó mà bả, nếu bây giờ bả nghĩ tại sao đi làm Phật sự cho sư phụ, đi đại diện sư phụ giữ tổ đình trên đó mà tụng kinh Phật tới bắt bả tụng ba bốn ngày đó là tụng toàn là kinh phổ môn không à, tụng cho cái tụng kỳ trước, bây giờ biết bà học hành là chuyên tụng phổ môn, thì tôi nói cô lên tụng phổ môn cho tôi đi, mai đó mà bà té trong phi trường đó, chứ mà bà té ở tổ đình hay là té cái gì đó hay té gì trực tiếp rồi đó thì chưa chắc đã sống đúng không quý vị, mà giờ té trong phi trường tụi Mỹ nó sợ lắm, lo xui nó chở đi, nó làm rất là kỹ, mà thành ra cái nghiệp quý vị thấy bệnh, nếu mà giả sử bà chết phải đi về đâu, đi về cõi trời, vì bà đang vui vẻ bà khoe với sư phụ, bởi vì này lên đó người ta vui vẻ rồi cho lọc nhưng mà điều hành với con Hồng Long, bà rất là vui, cái tâm quan hỷ lại nói là con bà, mà trong khi con Hồng Long nói thôi là ở lại đi, thêm một ngày mùng bốn là ngày chủ nhật ngày qua đó, tại ta đến đông đó mà bà bỏ đi tôi tiếp anh không nổi, mà tại vì thay vì thầy nói thôi đổi vé máy bay đi tiếp 180 đô, tôi nói đổi vé máy bay đi ở lại với con Hồng Long là mùng năm mới trở về, mà mới nói mùng năm 14, 23 đi mùng bốn cho nó tốt, té là mùng bốn còn quá trai mùng năm nữa, khi cái quả nó đến bây giờ thấy rõ ràng chưa, tiếng 58 mà tiên ra đây, tiên nó đã gọi bốn vé rồi để đổi cái vé lại để cho chơi thêm một ngày, tại vì con Hồng Long đấy chủ nhật là cái ngày đông đó, mà bảo bà đi mà ông té thì bà té trong cái tâm quan hỷ mà nói là tốt lắm này kia, thì cái người đó mới đập đầu chết một cái đó, thì người đó nó chưa có đủ dặn sanh đó, thì người đó sẽ lên các cõi trời, một là đau lợi, hai là cõi trời đấu sức, vì bả đang quan hỷ, nghĩa là đang khoe là về đây để giữ cho vui nữa, lại ham vui nó nghe thì vui quá rồi, tức như là lỡ hứa lên đó là trong về đây nghe nó vui, thành ra về cho kịp cái ngày chủ nhật, phải không, thành bả đang trong tâm quan hỷ mà mới đứng mà bật ngửa, có lẽ là quên uống thuốc tiểu đường hay gì thì nghĩ vậy thôi, cái đó chỉ có nước quên uống thuốc tiểu đường thì nó trốn mặt nó té vậy thôi, chứ bà nói là bà đi lên cái thang rồi đứng cái cầm dây rồi nó chạy lên có biết không, thì làm sao té, mà nó xui vậy nó quy một cái dãy thang vậy không có người nào đứng đó, thang số có hai bà rồi người dưới người trên đó. Mà nói là té rồi cái là máu nó đổ ra, ông nói là máu nó đổ đập ngược mà từ trên đó mà nó cái thang máy đó mà nếu mà nó chạy một mình nó đứng liền nó chết sao mà bà té cho nó đứng liền đó. Thì cái người này nó chết trong giai đoạn đó là kêu đi theo cái gì? Tích lũy nghiệp. Đi theo cái tích lũy nghiệp chết trong quan hỷ. Tại vì bà đang khoe. Rồi nó con lên con tiếp khách rồi cho lòng bà con vui vẻ lắm sư phụ ơi. Thấy không? Thành ra đang khoe. Rồi muốn về đây khỏi về tôi nói đi vui lắm. Thấy không? Thì đang thân thái vậy thành ra. Chết trong trạng thái đó đó là đi theo cái cảnh rất là tốt. Tại vì bà đang đi làm Phật sự. Thành ra đi theo cái cảnh tiểu nghiệp của bà là bà đang vui vẻ. Thấy không? Thì bây giờ bà nghĩ rằng hai cái thân già này, ông già là 80 tuổi, mà nhất là ông thầy Châu đó, ông không biết, ông đâu có nghe gì đâu, mà thầy còn sử dụng đi lên tiếp khách nữa. Quý vị đưa đại sứ đi mà ông thầy Châu, để mấy điếc gì đó. Nhưng mà đưa về thần thái này rất là quan hỷ. Đối với sư phụ, họ thấy là họ ở tuổi già này, mà lên tổ đình là thế cái địa vị của sư phụ, đúng không quý vị? Là lên tiếp khách là ngầu quá rồi, phải không? Thành ra rất là quan hỷ, hai vợ chồng làm được việc mừng lắm, thấy không? Nhưng mà nghe té ra tụi nó thì sao tôi không dám cử với người này nữa. Tôi thấy cái nghiệp này nó nặng lắm, hai bà này có cái nghiệp. Và cái nghiệp này nó cho lạ lùng. Quý vị nhớ là cái tượng đài Quan Âm không? Đầu tiên á, con xin phát nguyện cúng cái tượng Quan Âm cao 25 feet. Tôi nói giờ ông cúng hết hay là chia, con cúng hết. Không, không cho ai cúng vô hết. Vừa nói xong á, con order cái tưởng nó mấy chục ngàn ở Việt Nam rồi. Lúc đó chưa xuất gia nha quý vị, hai người chưa xuất gia. Tại vì con có duyên với phật bà, con muốn mình trước khi chết mình tạo công đức gì. Tôi nói cho ta hùng vô thông, con dư sức. Giờ chiều chiều ăn cơm ra đây chạy thì đụng cái bấm. Đụng ngay đây nè, đụng cái tô lót luôn. Mà lý do sao đụng, quý vị biết xe đây rất là lẻ. Mà cái người già mà ra đây mà không đập lẻ đó là trên xuống 50 mai đó. Rồi ra đó đụng cái bùm cái là tô lót. Cái bắt đầu về vô chạy vô đây. Chúng ta tôi nghe cái lòng tôi chạy ra, sao không sao hết. Hai bà có sao, mà xin lời không sao cái gì, nó không xe đi. Chiều con cháu lên chở không cho đi nữa, ghê lắm, không cho đi. Cái bắt đầu tôi nói, tôi gọi tôi thầm, nó không, dạ không sao, thầy đụng gì, tôi lớn, bảo hiểm nó đền, nhưng mà con gái con nó không cho đi, ba má mới vô nên cúng tượng quan âm sao không linh hết, tự nhiên bị đụng. Tại vì cái tâm con không sẻ cúng để tôi dành phước đó quý vị. Cái bắt đầu ngồi, rồi nó vô vài tuần sau, cái tôi nói nè, bây giờ cho hoài cái tiệm mà nó tốn kém nhiều lắm đó nha, tại vì tượng Phật rồi còn có shipping, còn đủ thứ nữa, làm sao không được nè. Tụi con đủ sức, tụi con theo sư phụ là tụi con đủ sức cái chuyện đó. Tại tụi nó nghe nó còn có cái đài lên nữa, mấy chục ngàn nữa nha. Không sao, tụi con làm được. Chiều chiều nghe bên dưới là đụng cái bầm nữa. Đụng chiếc thứ hai. Đụng thứ hai lên cái. Hỏi sao tụi nó bây giờ mở cửa, dạ lúc đầu nó mở cửa cho bà con vô. Đúng là ào vô, tụi nó đó, thấy không? Quý vị thấy rõ, đức bà cũng không có bị gì hết, đụng hai lần tôi lót. Và mới đây là cái, có cái gì biết, ông mũi cái bà mà cái bàn khách đó là mà đụng bằng cái xe CBM, nếu mà CBM với đức mà đụng tô lót luôn đó quý vị. Ông đụng vô cái đó mà cái bà đó chết là coi như là, ông nói là bà đó chỉ có đức là nằm nát xương, ông đi tìm, ông nói ông run quá. Ông tìm cái xác là không có, ông nói đụng rồi, không có xác thế là bà té văng vô bụi cây á. Nhưng mà có Phật độ đó quý vị. Bà coi như tôi nói bây giờ, nhưng mà chưa hết tội, nhờ có tôi đã điều vé cho máy bay ông đi lên trên đó rồi, hiểu chưa? Thành ra giờ đây là ông bà nó thay vì cái tội nặng rồi năm rồi năm tuổi đó ông nữa. Thành ra tôi nói là ông là coi như đã chết rồi đó quý vị, chứ không phải ông Linh đâu. Nhờ đi Phật sự đó mà bà thì té ở ngay chỗ thang máy, mà ông là đụng bể cái tạm xe bớt mà không có chết người, là mình danh cho bà kia đó, chứ đừng thấy không có đâu. Thành ra cái đó là có, thì nhiều khi mình thấy mình phỉ báng, thấy không? Thành ra rất là tội nghiệp. Bởi vì sau cùng rồi không thấy Phật quan âm cũng linh nữa vậy. Thời gian sau cái tay nó là công đó quý vị. Vậy mà cái quan âm là hầu như là ổng, sau khi mà ổng thỉnh xong rồi đó, ổng bỏ quan âm thành đời tôi lụ luôn. Bắt đầu vô đây là thấy bà con bắt đầu thỉnh được cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn về, phải không? Trời ơi, lúc đó quý vị, lúc đó đây không, ở đây nó không có Phật Nhật Sư, đây có Phật Di Đà. Thì hàng ngày lên mấy bà vô là đầu tiên mấy bà này cũng là ăn ở bà bẻo lắm, đệ tử tôi thấy biết. Đầu tiên vô đó là có Phật Thích Ca là xứng nhau lại, Phật Thích Ca sáng nào mấy bà cũng lại xin hết. Tới sau mấy bà thì tụng cái tượng Di Đà, thì mấy bà thấy Di Đà có chiếu lại Phật Di Đà. Tới hồi mà mua được cái thỉnh được Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, tôi hỏi sao, quý vị thấy Thiên Thủ Thiên Nhãn đó là ngài có ngàn tai ngàn mắt, thành ra ngài nghĩa là soi thấy rõ ràng người đau khổ hơn. Quán Âm thì chỉ có hai con mắt, ngàn tay ngàn mắt, ngày soi kỹ thì mấy bà sáng lên là thấy mấy bà để chúng tôi lủi lại, bỏ mấy phần này cô đơn hết. Nhưng mà có biết đâu, ông Phật mà có hai con, ông Phật Thích Ca ông nhắm mắt hoài, ông không thấy thì mình có tội, ông cũng không biết. Ông Phật Di Đà đó, thì ông chỉ đến đây khi nào mình hấp hối, ông không biết. Còn Quán Âm Bồ Tát á, thì ngày dưới nước Cam Lồ, Đại Thế Chí Bồ Tát thì khuyến khích mình tu, nhưng mà khi ngài quyến ra Thiên Thủ Thiên Nhãn đó là ngài có ngàn tay ngàn mắt, thành ra quý vị gian ác cỡ nào cỡ như bà bên Tết ngài cũng biết hết rồi. Bà bên Tết còn không? Có lại Thiên Thủ Thiên Nhãn không? Đó, bởi thế ngài biết hết. Quý vị nghĩ coi, một bà già chồng mà bà có hai con mắt, quý vị khổ cái nào rồi, mà bà già chồng thứ ngàn con mắt lên. Rồi ba cũng xẹt cái tay vô. Mới vừa chết ba cũng xẹt tay vô. Mới thằng ông ba cũng chỉnh vô khổ lắm. Thành nó thời gian là cái phong trào mà tôi lên tôi thấy điện tử tôi cứ nhào qua bên nó lại hết rồi xin đủ thứ hết. Rồi cái ổng cũng xin, ổng xin nó cũng lên. Rồi cuối cùng là ổng buồn. Ông nói bữa đó chỉ còn có hòa thượng Thiên Hóa thôi. Mà đã xin hòa thượng cái nó sáng hết quý vị. Từ đó tin hòa thượng lắm. Ông nói con bây giờ con chỉ có sống chết với hòa thượng Thiên Hóa thôi. Cúng cái tượng mấy chục ngàn đô mà bị đụng mấy lần. Quan Âm cũng cúng khổ cứu nạn, chưa cúng thì không bị khổ, cúng xong bị đụng mấy lần luôn. Nó thành ổng thối tâm với Quan Âm, rồi tới Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng lên mấy lần lên ổng giá về hòa thượng. Nhưng mà thật ra đó hòa thượng cũng phải vì tại vì hồi đó đó ổng là theo thiền của hòa thượng Trúc Lâm, rồi đó bà Hồng Hạnh đó là bà theo thầy, bà chị của Đậu Quang, rồi bà mê pháp thầy mới đưa. Bà đưa dĩa vô cho ông coi đầu tiên, cái ông thấy thầy giảng thì quơ vậy, quơ vậy, quơ vậy. Cái ông ngồi nói, cái ông thầy gì mà tay chân quơ vào từng lưng, đưa tôi coi tôi đặt máy à. Cái bắt đầu bà Hồng Hạnh mới đút cái dĩa nữa, ông đập bể cái máy. Sau cùng, ông Đầu Quang, ông mới dụ nữa, anh chị đi Việt Nam tốn tiền, bây giờ đi qua dự khai đàn dược sư, phát tu, thầy giác ở bên đó đi, tôi bao vé cho anh chị đi, qua lần nữa thầy hôm nay dự phát tu đi về rồi. Anh sẽ nghe pháp thầy thông thay được chứ anh không thấy nghe nhức đầu lắm. Thầy dán em chỗ có cái tay quơ vô này quơ vô kia. Ông gặp bể máy. Cái qua bể ông dự cái ông dự cái ông thấy nó trong nghe sao thấy vui quá cái ông cầu đầu đi xuất gia nhiều gì. Cái là ông về. Thành ra cái tôi mới nói không có phải là hòa thượng Thiên Hóa mà linh hơn thật Quan Âm. Mà tại vì đó mình có tay là để quơ. Cái tay mà lưu thông chỗ nào cũng được là cái tay lành phải không quý vị? Mà cái tay mà chết chỗ kêu là tay si cầu e. Thành ra bây giờ hòa thượng cho ông thấy không, mày chữ đệ tử tao, bây giờ tao cho mày cái tay không quơ thử mày khổ cỡ nào. Ông nói khổ gần chết chứ. Mỗi lần á là bà Hồng Hạnh bắt giặt đồ thì tôi còn hai tay giặt, bây giờ tôi giặt có tay.
Đại kiếp là
tại sao phải được kiết lị quá đó. Hỏi cần giải sanh nha. Ba nhà bếp trong đây nó còn nguyên nó cổ. Đại kiết, trung kiết, thượng kiết là gì? Là kiết lị đó. Là bánh bóc quả hồn mới mà quý vị bọc liền, phải không? Thầy quý vị thấy rõ không? Bây giờ một dòng nước suối mà nó chảy hoài quý vị dám uống, một dòng nước suối nó đứng quý vị dám uống không? Phải không? Nó sinh di trùng liền, phải không? Thầy nói từ đây quý vị thấy hay lắm. Mà thả chi mà bả mà coi như là bả cho lưu thông hết là tự động nó ngon lành hơn. Đó. Đem ùn tắc đi. Bánh tét ùn tắc anh đem giấu. Tết rồi. Cái này quý vị nhớ đừng có bao giờ cho đệ tử ăn ngay Tết. Cái thứ mà nó lên đi sớm á, cỡ ngày ngày cỡ tháng 12 cho nó ăn á, ăn miếng khi đói mà nói chuyện ngon, còn bây giờ đứa nào nó cạn cái cần cổ à. Thay vì nó ăn cái đòn bánh tét mà đạo lưu thông á, nó cúng 50 đòn, giờ ăn đòn mà móc móc nó cúng cái 5 đồng à. Phải không quý vị? Bây giờ quý vị mở cái đòn bánh tét ra mà nó móc chỗ này chỗ kia, rồi lấy dao là cạo cạo chỗ này. Giải kiếp, giải kiếp, giải quan kiếp. Về trước bao đời đều giải kiếp, rửa sạch lòng trần lòng tham hết đại kiếp. Dược sư Phật, dược sư Phật. Tiêu tai bệnh kiếp dược sư Phật. Ở cái đó có trong kinh này nha. Đứa nào mà có tâm muốn lên cõi trời là phải tụng giải kiếp, giải kiếp, giải quan kiếp. Bánh tét cúng rồi đều đãi hết. Nam mô tiêu tai duyên thọ dược sư Phật. Nam mô tiêu tai tiêu tội dược sư Phật. Thành ra là trong kinh này bữa nay tôi giảng về cái quyền nghĩa của cái giải kiếp, giải kiếp. Không, khi hiểu đạo đó mình nói giỡn vậy nhưng mà nó thấm lắm. Đúng không quý vị? Thầy nói là đại thừa pháp đó, thầy nói ai chịu, chịu, chịu thôi. Thấy lên của trời rất là dễ, không có khó quý vị ơi. À, cô Hồng Minh à, mà cô đang gói gói, cô giấu giấu giống đó, cô đụng trúng gió, cô chết tôi đi về đâu quý vị? Thành mấy con gián, tiếc bánh tét á. Lúc đó thầy đi ngang xuống, thầy nghe cái tiếng con dế nó vé. Cái tôi về tôi nói dặn với thằng Thao chùa mà nó có dế. Thì hòa thượng nó Hồng Minh nó đi lúc nó đang gói bánh, nó đang tâm là coi như tâm đại kiếp đó. Thằng cái trúng gió là chết thành con gián để mà bám vào ăn mấy cái bánh đó đó quý vị. Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà cái tâm mà đang chia bánh xét cho người ta mà trúng chết cái là tôi lên cõi trời liền. Nhớ lúc nào cũng mở cái lòng ra, cái bụng bự như Đức Phật Di Lặc đi, thì quý vị thấy thoải mái lắm. À, có phải là những người mà mở lòng ra đó là cái người đó là cái tâm cái bản ngã và thoải mái lắm, tại vì mình thương á, thì giả cái lòng mở cái lòng ra đi quý vị, cái việc không có sai trái gì, cứ mở lòng ra đi. Mà quý vị mở lòng ra là quý vị nhận được cái quả rất là tốt liền. À, thành đối với thầy đó, có phải những cái phiền não mà chùa chiền mình xảy ra mấy ngày nay là cái do mà cái bản ngã mà nó ra không quý vị? Hả? Từ cái bản ngã mà ra. Nếu mà không có bản ngã không có cái phiền não nào hết. Đó. Rồi bây giờ những cái người mà lọt vào cái loại súc sanh là sao vậy? Hả? Cái loại súc sanh là sao? Là cái người đó họ sống, họ không bao giờ họ lo cho vợ, cho con. Có những người họ chỉ hưởng cho họ mà họ để vợ con thiếu thốn, có không quý vị? Tâm ích kỷ. Thì cái người đó không thể nào về được, họ có thổi tướng đó là cái người đó bảo đảm họ đi vào cái loại súc sanh thôi. Khó lắm cái loại đó lắm. Mà vô loại súc sanh rồi nghe pháp khó lắm. Khó là được nghe pháp lắm. Quý vị thấy bao nhiêu con bồ câu ở đây bay lồng vòng ngay trong pháp hội này, có con nào vô đây được nghe pháp không quý vị? Chỉ cần một con chim mà nó bay, quý vị nhớ thỉnh thoảng có những ngôi chùa quý vị mình mở mình tu mà có những con chim nó bay, như hồi xưa mình đi con rô đó, những con đó là nó đều có tu đó, tự nhiên nó lọt vô đó nó không chịu đi, thì những con đó sau khi nghe những thời pháp như vậy đó là cái duyên nó hết cái báo thân đó là nó sẽ đi lên các cõi cao. Thành từ nay quý vị thấy con đường đi của mình là tự mình chọn thôi. Một cái người nào mà càng tu ở đây mà thoải mái bao nhiêu đó thì người đó Quý vị có biết là cái tướng tự tâm sinh không? Quý vị tướng tự tâm sinh đó. Quý vị thấy lúc này sư phụ vui vẻ mà ăn ít lắm, ăn không nhiều mà mặt là sao? Tại vì thì sư phụ rất là quan hỷ. Quý vị thấy rõ ràng sư phụ quan hỷ lắm, trong tâm rất là vui. Những cái chuyện mà nó quậy phá với sư phụ bây giờ, sư phụ thấy vui chứ không có buồn nữa. Hồi xưa buồn, mà bây giờ rất là quan hỷ. Tại vì có những như vậy đó, mình mới có cái nhân duyên. Nếu mà không có cái chuyện này xảy ra mới không sổn bài lắm. Còn bây giờ có cái đó là pháp sống rồi đem ra nói thoại mới không thức phi dậy sớm. Mà pháp sống luôn, phải không? Đối với thầy là thầy cảm nhận là quý vị đã có phước báo đầy đủ sanh ở Hoa Kỳ. Rồi quý vị bây giờ tôi hỏi bây giờ là không ai khổ gì hết. Bây giờ tôi hỏi bây giờ tâm trụ khổ gì cái gì? Bữa trước thầy con khổ gì nói sư phụ nghe coi. Khổ gì cái gì? Khổ gì tiền hả? Đưa đưa cái microphone bây giờ tôi phỏng vấn pháp đại thừa tới phút khổ gì cái gì nè. Bà có khổ mà bà than khổ quá sư phụ, con muốn xuất gia mà có nhiều chuyện con chưa giải quyết, bây giờ con khổ cái gì? Cái này tôi có dịp cô tâm sự nè, được nổi tiếng lên đài truyền hình nè. Đưa gần lên nè. Nhưng mà mẹ mất lúc đó cô bao nhiêu tuổi?
Con hai mấy tuổi.
Trời, mồ côi lúc 20 mấy tuổi. Khổ ơi là khổ. Các thai nhi này, các thai nhi ở tháp Địa Tạng nghe lời than thở của cô tâm trụ. Tâm trụ sinh ra đời với một ngôi sao xấu, chỉ được bú sữa mẹ tới 25 tuổi rồi không còn bú nữa. Rồi là cái chết đi.
Con nó đi tìm vợ tìm con,
yeah.
Thì nó lại ảnh hưởng thêm nữa, thì nó không hơn thị. Việt Nam nó sống.
Thì con cô bây giờ nó về Việt Nam.
Dạ.
Và cái khổ của cô là tại vì cô nhớ thằng con trai về Việt Nam đó, phải không?
Thì con không hiểu là cái nghiệp sao mà nhiều khi con cũng nghĩ thì nó về Việt Nam nó sống thì con phải cung cấp, thì nó sống trong nhà nó không sống được, cứ đi lang thang
mà. Tức là qua đi sống bụi đời.
Dạ, nhưng mà nó không quậy không phá, nó rất là sạch sẽ. Ai cho tiền nó, khi nó còn tiền nó không lấy hết tiền nó mới lấy, thì nó đi lang thang nó thì chém khổ. Ở bên đó những cái ngày lễ đó họ bắt họ dồn vô ở Sài Gòn, ở trên Bình Dương.
Dạ.
Dạ, cháu ở trong đó.
Mà nó về bệnh là nó có quốc tịch rồi, mà nó bỏ quốc tịch Mỹ, nó về nó ở trong này, Việt Nam nó lang thang là bụi đời chứ là homeless, phải không?
Dạ.
Là cô gửi về cô nuôi đó rồi.
Thì trong thời gian đó thì khi mà sư phụ, con biết được sư phụ là ở tại nhà bệnh
viện. Dạ.
Khi sư phụ mà làm tới bên Canro, thì đứa con gái con cho tiền con đi qua bên Thái.
Lúc đó là con là cái người mà trong mộng của ông Dưỡng đó, phải không?
Dạ. Thì con quên đó tháng 8 và tháng 9 đó, thì con gái con đó, nó lại bị là máu huyết khô.
Dạ.
Không lưu thông trên óc được.
Dạ.
Cho nên con vô bệnh viện. Thì hiện giờ thì cũng nhờ trên bác sĩ gọi là hộp lại. Khi mà cái máu khô đó mà nó chạy vô tim á, thì có nên cho hô hấp hay không?
Dạ.
Thì tụi bên này gia đình con với những người quen thân thì chưa có trả lời, chưa có ký giấy. Thì trong khi đó thì con mới lập là con về con chán cấp chùa, con mới xin cầu dược sư.
Dạ.
Thì con có nhiều chùa tụng kinh dược sư là 49 ngày. Thì con cầu nguyện thì cứ tự nhiên đó, thì những cái máu khô nó lần lần nó tan ra mà
yeah.
Nó chạy lưu thông, họ đương theo dõi những cái máu đó,
nó dẫn đi trong cơ thể nó mà
yeah.
Nó tản ra. Dạ.
Yeah. Yeah. Thì nó tản ra thì họ mới có cái gì để cho cái tim, để nó bỏ cái vô tim, khi mà vô cái lạc đó nó tiêu, nó tiêu cái máu đó, nó không có lái. Thì thời gian đó thì con nó khỏe. Thì ở cái chùa đó thì bốn vị thầy tất cả Phật tử mấy chục người lên tại bệnh viện đó, trong khi đó là 2 ngày 3 ngày vậy đó, thì cầu nguyện cho cháu thì nó được thọ khỏe. Thì tới bây giờ đây thì nó hiện giờ thì cháu được nằm trên đất sinh hồn.
Ồ, con nhỏ con gái đó nằm đất sinh hồn rồi.
Thì coi như liền thấy một thân người.
Dạ. Yeah.
Nói thì nói không được nhiều, chỉ nói
yeah.
Một vài tiếng. Nhưng mà biết hết tất cả những người xưa, người quen, người biết, những người mà không biết.
Nó liệt là do cái máu, mà máu đặc đó, nó làm liệt không?
Dạ, con không biết là khi đó thì coi như là cái đầu nó sưng lên.
Dạ. Yeah.
Nó sưng lên bệnh viện ở dưới này, cancer không chữa được, mới đưa lên bệnh viện lớn.
Yeah.
Thì nó mới mổ cái đầu đó, nó mổ nó cắt cái sọ đi 6 tháng thì 8 tháng gì đó, thì nó mới hút hết những cái máu mà nó đặt ở trong đó, nó đông ở trong đó. Khi mà nó đặt rồi họ mới chích thuốc cho nó loãng cái máu đó, thì mới lại vô đường ống nhiều, thì vô đường ống nhiều thì nó mới sưng cái đầu ra.
Yeah.
Yeah, thì nó mới mổ, nó mổ đây nó hút cái máu bầm đó hết ra. Thì trong thời gian đó là 6 tháng hay 8 tháng gì đó, con quên rồi. Thì nó mới lắc, nó lằn lại, nó mới lắc cái sọ lại.
Bây giờ cô khổ là một thằng con trai vì gia đình nó không hạnh phúc, rồi nó bỏ về Việt Nam, nó sống lang thang, cô lâu lâu phải gửi về nuôi cho nó. Rồi một đứa con gái là nằm ở trong bệnh viện, đúng không? Bây giờ cô phải ai lo cho nó, nó sinh không? Từ chính phủ lo.
Thì con biết là cái nghiệp gì mà con, hai đứa con nó nhìn. Rồi bây giờ những đứa cháu ngoại á, thì con giờ bây giờ ở bên ngoài.
Tức là đứa con gái đó nó có mấy đứa con cháu ngoại, giờ cô phải thích khen mấy đứa đó, phải không? Giờ cô đi về ai lo?
Thì con đi về thì ông nó lớn hết rồi, thì một đứa 13 tuổi, đứa 17 tuổi, đứa 25 tuổi, đứa 22 tuổi.
Là nó ở chung với cô hết?
Nó thích khen với nhau.
Rồi.
Thì là sự thật thì con cũng chỉ càng rơi của con cũng muốn đi xuất gia lâu lắm rồi. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh đó, con không có đi được.
Rồi, cô đừng lại đi, tôi chỗ này tôi muốn biết, tôi biết cái hoàn cảnh của cô mới kêu cô lên hai nay. Bây giờ tôi hỏi cô đó, cô đi xuất gia để làm gì?
Thì con không biết xuất gia để làm gì,
không biết xuất gia để làm gì.
Con nghĩ là con đã hiểu được những lời của sư phụ dạy. Thì trước kia thì con chưa có hiểu rộng Phật pháp niệm.
Yeah.
Con tiếp theo chùa lại và tụng
sẽ nói chuyện nghe kia. Cái này đáng nghe là Pháp Đại Thừa nè. Cổ nói cổ có đứa con trai, rồi nó tới lập gia đình là nó bị không hạnh phúc, về nó buồn. Một cái người mà buồn tới cái độ mà bỏ hết tất cả quốc tịch Mỹ, đúng không vậy? Rồi về Việt Nam sống lang thang như người homeless. Mà cậu này cũng không phải là cái người ham tiền, khi nào mẹ gửi tiền về không đi xin nữa. Mà hết tiền rồi thôi, là lâu lâu tới mùa nó việc cậu nó cũng gom lại vô những cái chỗ mà trại tập trung đó. Thì cái đó là cái khổ của đứa con trai. Giờ thêm đứa con gái để ra ba đứa cháu ngoại, thì giờ nó bị bệnh là coi như nằm liệt nửa người ở trong cái sinh hồn. Rồi tôi hỏi cổ đi, cổ xin thầy xuất gia 3-4 lần rồi, cổ vẫn còn giữ giới thiện giao duyên. Bữa nay tôi muốn trả lời cô luôn. Cổ nói là con đi xuất gia để là con lên trên đó, là con tu, là con sau khi con thành Phật con trở lại cứu độ chúng sanh, phải không? Bây giờ cái đó là chuyện xa quá, tôi nói thí dụ nghe. Bây giờ tôi nè, tôi đang trong này là tôi chỉ có mấy cái đồng bắp thép thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ có mấy người họ đói đó, họ vô xin ăn. Tôi nói chờ đi, chờ để cho tôi nghĩa là lo cái pháp hội này xong rồi đó, ha, chờ cho tôi nghĩa là trúng số đi đó, là tôi nói bố tôi đãi cho ông ăn. Có nhiều người ưa trúng chùa rồi trúng số lắm. Thì bây giờ cái người không đến đó tôi cần đói. Thì bây giờ con của cô là cái người đang cần cái bàn tay của cô để coi với đứa cháu ngoại. Tại sao cô phải về đến đó là xuống độ chúng sanh? Chúng sanh là những người không có máu mủ với cô. Mà cô, bây giờ cái người có máu mủ của cô, có nghiệp với cô, đặt hai vấn đề. Thì bây giờ nếu mà nói về tiểu thừa nha, giảng theo tiểu thừa nha. Ông thầy tiểu thừa nè, ông thầy tu thấy nó ra miếng điện nè. Sao? Đi tu chưa? Dạ, con đi tu. Nhớ nha, con là nợ vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Đức Phật đã bỏ ngai vàng điện ngọc đi tu, tại sao bây giờ không tỉnh? Ngày mai có sống được không? Cháu ngoại nó có nghiệp của nó, cháu nội nó là đi tu đi. Nhưng mà quên rằng Đức Phật đi tu, vợ có Phật là công chúa, con có Phật là thái tử, có một ngai vàng điện ngọc, mùa đông có cung điện mùa đông. Thành ra mấy ông thầy nó giảng kiểu đó là vô tình đó, đẩy cho con cháu của cô bây giờ cô đi tu đi, đúng, cô chúng ta cô lên cực lạc. Cháu ngoại cô nó hận, bà ngoại tu cái đạo gì vậy? Hả? Mẹ con nằm ở trong này, bà không thương, mà bà lại thương những người ở đâu không à? Hả? Như vậy, đó là tiểu thừa, bà đi tu, rốt cuộc là bà đi tu, bà đâu thể nào lấy tiền mà bên nuôi cho thằng con bên kia. Thằng kia nó quán Phật nữa. Và mẹ tôi chưa đi tu, chưa gặp thầy Thông Lai, thì còn biết gửi tiền như nuôi tôi. Mẹ tôi chưa thọ giới, chưa làm sai di, chưa làm gì khác đi, còn biết nuôi cho mấy đứa cháu ngoại. Hả? Bây giờ tự động á, tu cái gì vậy, không có từ bi. Thì cô được hạnh phúc của con, mà kêu là tiểu thừa, mà nguyên con cháu của cô nó quán Phật quán Pháp, mà người ta sẽ cười nữa. Thành từ nay tôi giảng cho đại thừa. Bây giờ cô giữ gìn cái hình thức này, đâu có phải cái đầu tròn làm thành thầy chùa. À không có vậy. Cái đầu tròn áo vuông này không có làm thầy chùa. Mà chính cái tâm của cô phải khởi tâm Bồ Tát ngay lúc này. Cô vẫn giữ cái hình tướng này của tu. Cô vô chùa rồi cô phải chịu giới lực. Tại vì tôi nói thẳng luôn, xuất gia là phải vô đây tôi du di lắm á. Chứ đúng luật xuất gia. Đi sư huynh thiện á. Mà đã nhận chúng rồi đó, 2 năm không cho về nhà đó. Nhưng mà tôi nói đi tu phải ở tù đó. Mình cột cái thân ở đây mà cái tâm nó nghỉ nhà cũng vậy à. Thành tôi thoải mái, ai muốn xin về cho đi bà nào đó dạ. Con cần khám bệnh rồi đi tháng về. Dạ, đi thôi. Người nào xin tôi cũng cho đi. Tại vì tôi đạo là lưu thông, tâm là vô sở trụ. Hả? Tại vì tại sao mình cột thì tử vậy? Hả? Con mình là nó hư, nó thả đâu nó cũng... Con mình hư, nó có giữ đây nó cũng hư. Hả? Mà đệ tử tôi có thả về nhà cũng không hư, tại nó già hết rồi. Tại vì chúng người thiện trẻ đẹp lắm, chúng nó tôi già. Tôi nói nhảnh, trên mạng nó trà, công nhận thì trong đây ngon, nhưng mà xin lỗi, người trẻ nhất của tôi là 70 tuổi. Thành tôi không sợ thất tiết gì hết. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, thành ra cái ông giờ có khởi cái tâm Bồ Tát đi. Vẫn giữ hình tướng này, chỗ này cần người mẹ, tôi thể hiện người mẹ, chỗ này cần bà ngoại, là con có 32 biến quá thành cái Đức Quan Thế Âm Tát. Thì con như vậy có phải là tâm bao la không? Hả? Hả? Tâm bao la, con là đang làm Đức Quan Âm rồi. Trong khi đó con tụng chú Quan Âm rất là giỏi, chú Đại Bi lắm rồi. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tức là Nam Mô là quy về hội thượng tất cả. Tất cả chư Phật mười phương đều quy từ cái tâm Đại Bi mà ra. Con muốn giảng sanh, mà con cái nợ này nếu quả thật nó là nợ của con, mà con quỵt nợ thì con về được không? Không được. Thành ra bây giờ con phải ở đây lo cho con vẫn giữ hình thức tu giao duyên, thì con không có mắc nợ. Mà con phải thoải mái khi nào có pháp con đi xuống. Còn con vô đây cái hàng chữ hồng rồi đó, thì lúc đó con phải đi vào trong cái giới luật của thầy. Thành ra giới đại thừa thầy khuyên con nên ở đó, vẫn làm bà ngoại bà nội. Thì cái đó công đức con nhiều hơn. là con rút vô đây con tu, mình con là con nên giảng sanh để rồi sau đó con xuống con cứu độ chúng sanh. Thì Phật Di Đà Phật Quan Âm nói con mày mày không cứu, mày cứu ai? Giữ cái gì? Cô nói cái gì? Xả giới sa di là phải không? Chứ đó thì sao tôi không hiểu. Rồi sa di gieo duyên, cái chữ gieo duyên nó không mang tội. Tại vì gieo một cái duyên để mình vẫn làm được Bồ Tát mà mình vẫn giữ được cái hình tướng của người xuất gia. Cái đó mới là công đức vô lượng. Còn nhiều vị thầy rất là tàn nhẫn, vô suối người ta tu. Có không quý vị? Con là nợ vợ quan gia cửa nhà gặp báo là mình chỉ suối cái đó là Phật kêu là tiểu thừa. Phải không? Con như là tu là mở lòng từ bi. Mà mấy ông tựa vào vô chùa tu cái gì? Hỏi vô chùa hả? Suối người ta vô rồi á, đưa xuống nhà bếp sắc bầu sắc bí là làm bánh làm đồ để mà bán tết chợ đồ rút gỗ á. Ở nhà nấu cho ai ăn đây? Mấy cô nấu cho mấy ca sĩ ăn không có phước đâu. Là mấy thầy đó được vô làm lên làm chả bán, làm cực khổ cả ngày, bỏ cho ngoại nhà thay vì nấu cho cháu ngoại. Bây giờ trong này đó, ở trong này không có cô nấu cho thầy ăn thì cũng có người khác nấu, đúng không quý vị? Trong khi đó thì con cháu ngoại cô nó đang cần 13-14 tuổi vẫn phải cần cái bà ngoại thôi, đúng không quý vị? Cái tuổi đó là cần bà ngoại hơn ai hết đó. Một ngày cô ở đây là tụi nó có bầu nó chữa quan nó xì khe ma tí, cô có làm Bồ Tát được không? Thành nó nghe nói em con tu là con lên trở Cực Lạc, cái con về con quá độ chúng sanh, con độ ai đây? Bây giờ nó cần độ đó. Hiện tại những đứa con nó cần cái bàn tay của cô đó. Thành ra đối với thầy chỉ trực chỉ, cái đó là công đức vô lượng. Còn mà nếu mà nói như kia là những cái là mơ mộng ảo quyền, tôi bảo đảm tôi nói cái đó đó, như đó là khuyến một người đi xuất gia công đức vô lượng. Nhưng mà cả một người đi xuất gia bị tội nhưng không phải đâu. Xuất gia là cạo đầu để vô trong cái làng A Di Đà này, xuất thế tục gia ai làm cũng được. Mà xuất phiền não gia đó, cô vô đây nếu cô có chịu nổi với những chuyện trì tiếng bất, vô đây bị chê bị khen, thức khuya dậy sớm, mấy con cá trong lờ nó đỏ lơ con mắt, cá ngoài lờ lúc lắc chui vô. Mấy bà này nó giờ lỡ rồi, chứ hỏi mấy bà này thật sự nó mà đừng có mà lên mạng, mấy bà ra đời hết rồi. Nhưng mà lỡ cái là mấy bà già hết rồi, vô đây là lỡ hết rồi, thành ra là tôi dám tu lỡ tu luôn. Chứ còn mà cỡ mà trẻ trẻ cái giờ này chắc chạy trốn nó rồi, nhưng mà nói vậy chứ không đứt được cái dạy nghe không? Hôm trước nó nói với thầy là cá lời đó lơ đâu mắt có không con? Cá lời lời lúc lắc chung vô. Vậy mà cứ chạy ra cái bàn chạy vô. Thế ra là tôi chỉ sợ thằng Đức thôi. Còn mấy cái bà này thì không sao hết. Tại tôi biết mấy bà giờ nửa đời chuông mỏ rồi. Ở ngoài đời vô là nửa đời hương phấn thấy không? Đây nửa đời chuông mỏ rồi. Thành ra cũng lỡ cỡ. Thành ra cô nên nhớ đối với thầy đó, khuyến khích một người tu xuất gia cạo đầu vô chùa dễ lắm. Rồi ra khỏi phiền não gian. Mà bây giờ cô không chịu nổi cái phiền não con nắm ruột của cô mà cô chịu không nổi phiền não với cái lòng từ bi người mẹ mà cô chịu không nổi thì vô đây trong này nó còn đi vô đây gặp quỷ không á, quỷ rồi ma không chứ không phải là người đâu. Thế đó, thành ra đối với thầy đó mà cô có cái tánh đó là cô biết không, cô dễ vô đây cô dễ đụng chạm lắm. Tánh cô đụng chạm đó là tỉnh bơ như người Hà Nội. Tại vì bữa trước thầy về đó thầy nghe cái cô Mai ở trên tổ đình đó, cô nói kỳ này bà tâm trụ có lên không? Tôi nói thì tâm trụ tôi đi đâu bà đi đó, bà đi bà có lên không thầy? Tôi có. Tôi hỏi sao sợ bà tâm trụ vậy, mới nói kỳ nó gửi ở nhà con. Thì cô có ở nhà cô gì cô Mai hả? Tôi nói cái bà này con đi làm về toàn bộ cái kích trình của con bà nổi bà sắp xếp hết đồ ăn nước mắm xì dầu về bà vô bà dọn lên nhà bà kia về có quả luôn cái gì. Thì cái bà này nhiệt tình mà cộng với thông minh thành ra là phá hoại. Cô dọn cô dẹp người ta hết, cô giúp, cô thấy đi, cô giúp phải không? Bà nói cho cô tâm trụ dọn dẹp trùm lưng thợ, con về con nổi điên, tại cái đó là sửa lưng người ta đó, phải không? Bữa nào tôi đưa cô xuống ở với cô Quyền Dung. Hai người nhập thất với nhau. Rồi mà sáng là cô Quyền Dung sửa qua, chiều cô sửa lại. Bà nói đó, Mai.
Dạ, cô Mai cho nó gần. Thì được thật thì con đâu có dám động gì đâu.
Ông bà mét kìa.
Nhưng mà trong khi đó thì có em của cổ ở Việt Nam qua. Dạ. Ở Việt Nam qua.
Là em cổ Lục chứ không phải cô Lục phải không?
Dạ, con không biết Lục không thì con không có để ý. Con không có để ý.
Tức là hai người chia hai. Lục tìm vàng lá rồi đúng rồi con.
Nhưng mà con đâu có dám đụng cái gì trong đó đâu, con không có dám hiểu chơi, tại vì người lạ mình lạ mà mình chưa có quen. Còn cô Hồng Long á thì con nó biết cổ lâu rồi.
Dạ.
Bạn con muốn về đó là nó vui.
Tôi bữa nay tôi muốn lia tại vì dạ. Cô kia con nói mà tôi phục cái cô cái là cô rất là giỏi khi mà cô không cho cái đồng bánh tét cho cái biết bánh tét cho bà bánh tét á. Là thầy kêu cô lên thì chửi dữ dội lắm nha. Thì vũ dữ dội lắm nhưng mà đúng là tâm chánh định như bất động. Cao thủ võ lâm đó.
Từ từ lại đi.
Thế dạ, con, không có động gì hết.
Con không có dám gì hết trơn, tại ai cũng lạ mà mình mới tới thì đâu có dám gì đâu.
Cô này có cái hay đó, thầy kêu thì vúa thì chửi vũ mà không cho bà bánh tét ăn hay bà bánh tét á. À, cổ tỉnh bơ như người Hà Nội, cái đó là tôi thấy bà là đạt á. Nó có cái gì đó đạt á, thành ra ai nói gì nói bà cứ từ từ mới đi.
Rồi cái hôm mà con với lại Diệu qua bên thầy mà
Tết không gần Tết thì 19 tháng 12 vậy.
Thì con cũng nghe sư phụ nói con mà con cũng không biết là sư phụ nói con hay nói ai tại con.
Cô là tâm trí tính định như bất động.
Mấy ngày sau á, thì cái ngày cuối cùng đó con mới biết nữa. Thì khi mà lên xe mà cô Diệu thì chở con đi lên phi trường đó. Con nói ủa sao mà con, em nghe sư phụ nói mà sao thầy nói tới em mà ví dụ vậy em cũng vô tình em đâu có biết gì đâu. Em không có trả lời dưới sư phụ. Thì bây giờ đây thì sự thật em tới nhà em người lạ hết trơn, em sợ em đâu có dám gì đâu. Mà nói thì thế thì thôi chỉ nói thẳng mặt em đi. Sao lại có bao nhiêu mà mấy cái sư phụ mà em cũng không biết là như thế nào.
Đúng sao đâu.
Thì em phải xin lỗi.
Thì bữa nay là tôi đưa lên cả không cần mấy ai hết, mấy cả thế giới biết hết.
Thì gặp tới nhà lạ con đâu có dám mặc hé gì đâu.
Không biết. Có cái cô tâm trụ này là cổ có cái là cổ lì đòn lắm, nghĩa là ai nói gì nói ta làm ta cứ làm. Không, cổ rất là hay, quý vị không dễ đâu, tôi chửi cho đại chúng á, chửi dữ dội mà tâm không biến mặt nha. Có nhớ không, cô xin bơ à? Không, cô tâm trụ cổ tức là cái đó là tôi thử đệ tử, là nhiều khi tôi chửi tôi thử coi bản sao mà tỉnh bơ kém á, không dễ đâu, dễ chỉ là cái bản ngã nó nhẹ nhàng lắm, thấy không? Thành ra đối với cô bây giờ cô không có nên đi xuất gia. Ngày hôm qua kia gặp thầy rồi xuất gia, tôi nói xuất gia làm cái gì, trong khi gia đình cô là một cái địa ngục trần gian, cần có cái bàn tay của cô. Rồi thôi bây giờ chúng ta từ 11 giờ tôi thì giảng được 2 tiếng rồi, thì nghỉ tới ăn trưa lên, rồi sau đó là có cái giờ trở lại để tụng dược sư, chúng ta phải tụng dược sư. Dạ. Ăn trưa xong rồi thầy nghĩ là 2 giờ trở lại tụng dược sư. Dạ. Rồi chúng ta hồi hướng cái gì nha. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Bây giờ là gần 10 phút đến 11 giờ, quý vị về. À, Bác Minh Như cần cái gì? À, chờ chút xíu để Bác Minh Như thông báo, đưa cái microphone cho Bác Minh Như.